mơ hồ như mọi người đã tưởng rằng thực tế là chân lý thứ ba là niết bàn, bằng một trạng thái trừ tượng, bằng một cảnh giới trừ tượng. Thì khi mọi người khi mọi người nhận ra chân lý thứ ba, tức là chân lý thật chứ không có một cảnh giới ảo tưởng như niết bàn, mà ai trong chúng ta mọi người chưa tu, chưa tập, chưa học Phật pháp vẫn nhận ra được nó, đó là một sự thật. Chân lý thứ tư là bát chánh đạo, tức là tám lớp học và ba cấp giới định tuệ. Đó là chương trình giáo dục đào tạo một người tu chứng quả A La Hán, tức là một người đã sống được trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Nghĩa là hiện giờ mọi người chỉ sống trong 30 giây một phút trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự, còn hơn nữa thì không bao giờ được. Tại sao vậy? Tại vì tâm còn tham sân si, cho nên không bao giờ sống được trong trạng thái đó. Đức Phật dạy nhất và hiền chỉ cần 12 tiếng đồng hồ sống trong trạng thái thanh thản an lạc vô sự, đó là đã chứng đạo. Chứng đạo có nghĩa là sống trong chân lý thanh thản an lạc vô sự đó, sống trong trạng thái thật sự đó. Nhưng muốn sống được trong trạng thái thật sự đó thì phải tu học 8 lớp. Thứ nhất là lớp chánh tiêu, thứ hai là lớp chánh tư duy, thứ ba là lớp chánh ngữ, thứ tư là lớp chánh nghiệp, thứ năm là lớp chánh mạng, thứ sáu là lớp chánh tinh tấn, thứ bảy là lớp chánh niệm, là chánh niệm, thứ tám là lớp chánh định. Trong 8 lớp học này mà người học đầy đủ trọn vẹn sẽ làm chủ vốn sự đau khổ của kiếp người sanh già bệnh chết. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ di ngã đầu tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Như vậy Đức Phật đã nhắn nhủ chúng ta bốn câu tệ này: trên trời dưới trời con người là duy nhất, làm chủ sanh già bệnh chết. Lời dạy này khích lệ cho con người rất lớn. Chỉ có con người mới làm chủ sanh già bệnh chết, tức là mục đích của đạo Phật ra đời chỉ giúp cho con người làm chủ bốn nỗi khổ của loài người. Thế mà hôm nay mọi người trước mặt, ngồi trước mặt thầy, có ai mà làm chủ bốn sự đau khổ này được chưa? Vậy mà con người từ xưa đến nay vẫn có những người làm chủ được. Người thứ nhất đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã tìm ra được cái giáo pháp để dạy chúng ta làm chủ bốn nỗi khổ này. Ngài để lại cái giáo pháp ấy cho loài người. Ngài là một ân nhân rất lớn. Trong thời đại của chúng ta vẫn có người làm chủ được bốn sự đau khổ ấy. Người ấy đang ngồi trước mặt quý vị cũng bằng xương bằng thịt, cũng cha sanh mẹ đẻ như mọi người. Vậy mà đủ sức làm chủ bốn sự đau khổ. Ví dụ mọi người mạ đị mạt sát, vì ấy không phiền hà, không tức giận mà còn thương yêu hết người mạ đị mạt sát mình, đó là làm chủ. Thứ nhất, tâm không giận hờn phiền não. Người ngồi trước mắt quý vị, đời sống chỉ còn bay một bạn, tạm đủ cho đời sống hiểu dục tri tốt, không tham đắm một điều gì cả, giới luật sống nghiêm chỉnh, không hề vi phạm một lỗi nhỏ nhặt nào. Như vậy giới luật của Phật là đạo đức làm người làm Phật. Nếu ai giữ trọn thì đó đã làm chủ được lòng tham muốn của mình. Nói cho dễ hiểu hơn thì giấy đã ly dục. Ly dục đầu tiên, ly dục cái gì? Từ cái ăn mà không ly dục được thì còn ly dục cái gì? Từ cái ngủ mà không ly dục được thì ly dục cái gì? Ai nói ly dục được mà ta ăn ngày 3 bữa, 5 bữa làm sao gọi là ly dục? Ai nói ly dục được mà còn ham ngủ, còn thích ngủ thì lý dục chỗ nào? Đó là một bằng chứng cụ thể. Cho nên hôm nay muốn học làm chủ được những điều này, đều có lớp học, đều có chương trình dạy dỗ để rèn luyện. Đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta học tu của đạo Phật là phải học từ tri kiến của chúng ta. Cho nên trong đạo Phật có tri kiến giải thoát, vì sự hiểu biết mới có giải thoát, mới có ly dục. Không hiểu biết thì không thể có ly dục. Cho nên Đức Phật dạy những gì không hiểu cần không hiểu. Hôm nay chúng ta hiểu lung tung, hiểu đủ thứ, nhưng sự học, sự hiểu chúng ta chẳng đem lại lợi ích gì cho chúng ta. Hiểu thì bản ngã chúng ta tăng trưởng, chứ không phải hiểu để đi dục đi áo. Cho nên lớp chánh kiến dạy chúng ta hiểu biết tất cả các pháp như thật. Ví dụ như từ lâu người ta nghĩ rằng mỗi con người có một linh hồn, khi chết linh hồn đi tái sanh luân hồi. Chứ người ta đâu nghĩ rằng một con người còn sống mà đã có bao nhiêu người do hành động của người ấy làm thiện hoặc làm ác tương ưng mà sanh ra con người con vật, họ đâu ngờ. Ví dụ nói về nhân quả thì chúng ta thấy rất rõ. Một trái ớt, hay nói là một quả ớt, trong quả ớt có nhiều hạt ớt. Tính chất của quả ớt là cay, giống như chúng ta là có những hành động, hành động ác thì có sự đau khổ cho mình, cho người. Vậy thì cái hành động ác sẽ phóng xuất ra những từ trường, tức là nhân. Thì tâm nhân đó sẽ tiếp tục có những quả, quả khổ. Vậy thì những cái quả khổ đó sẽ tiếp tục tái sanh luân hồi, trở thành những con người hoặc con vật để tạo những cái nhân quả. Người ta nói rằng ông A làm mà ông B chịu thì đâu có nhầm nhò gì với ai. Ví dụ một người cầm dao cắt cổ một con gà thì hành động ác cầm dao cắt cổ con gà, cái hành động ác đó sẽ có sự truyền phóng xuất ra tương ưng để tiếp tục tái sanh luân hồi của con gà khác. Do hành động ác của người đó mà sanh ra một con gà, để trả cái quả, người ta sẽ bắt con gà đó cắt cổ trở lại. Đó là ông A làm mà ông B phải chịu. Còn ông A làm, ông A chịu, ông A cắt cổ con gà, giết hại con gà, làm cho con gà đau đớn khổ sở. Từ ngay đó đúng nhân quả phải trả, ông A sẽ bị bệnh hoặc ít hầu hoặc bệnh nơi đâu trên thân, thì lúc bây giờ ông A vẫn phải trả quả khổ chứ không thể nào tránh khỏi chuyện nhân quả. Nhưng từ trường của ông A làm hại vẫn tiếp tục tâm tái sanh luân hồi, làm con gà để trả quả bị cắt cổ trở lại. Đó là nhân quả. Vì vậy mà chúng ta thấy một cây ớt có nhiều quả ớt, trong mỗi quả ớt có nhiều hạt ớt, mỗi hạt ớt đều lên một cây ớt và phân ra nhiều quả ớt khác, và cứ tiếp tục như vậy. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng trên hành trình của chúng ta hôm nay con người có nhiều thế. Nếu có một linh hồn thì chỉ sanh ra một người, chứ sao lại có con người quá đông như thế này. Cho nên nói nhân quả luân hồi chứ không phải linh hồn của luân hồi. Hành động thiện ác chúng ta trở thành nghiệp đi luân hồi chứ không phải linh hồn của luân hồi. Cho nên biết luân hồi không đúng với đạo Phật. Vì linh hồn rất mơ hồ, không thật. Đức Phật nói rằng trong thân ngũ uẩn có năm duyên tạo thành thân người. Khi chết năm uẩn này sẽ tan hoại, không còn một vật gì cả. Thế mà bảo rằng trong thân này chết còn có một linh hồn thường hằng bất biến, điều đó sai không đúng đối với thuyết nhà Phật. Và chúng ta thấy Đức Phật khi chúng ta ngồi thiền nhập định đi tìm cái thế giới linh hồn của con người thì không có, không có nơi đâu có linh hồn, có thế giới siêu hình, mà chỉ có một thế giới tưởng của mọi con người. Ngồi trước mặt thầy đây, mọi người đều có thế giới tưởng do tưởng quẩn bắt đầu tạo thành thế giới siêu hình. Mà từ xưa đến giờ người ta lầm tưởng đó là thế giới siêu hình, chứ sự thật ra không có. Vì hiểu biết thật sự như vậy cho nên đạo Phật ra đời để chuyển biến nhân quả của chúng ta. Do chúng ta hiểu đúng mà chúng ta sống đúng, cho nên gọi là đạo đức không làm khổ mình khổ người. Một người chữ mắng chúng ta mà chúng ta không giận, tức là không làm khổ mình. Và tâm không giận thì không giữ mắng lại người, tức là chúng ta không làm khổ người. Muốn được vậy chúng ta phải thấy và hiểu biết như thật. Vì chúng ta thấy rõ ràng người đang giữ mắng mình là người đang đau khổ, họ đang tức giận, họ đang phiền não với mình, cho nên họ mới giữ mình được. Và khi họ giữ mình là họ tạo cái nhân ác, do đó họ sẽ tiếp tục trả những quả khổ. Vì vậy chúng ta là người đã hiểu biết như thật. Khi một người giữ mình thì mình nên thương người đó hơn là ghét người đó. Khi khởi tâm từ bi, khi khởi tâm từ thương người giữ mình, tức là tâm chúng ta sẽ chuyển hóa được nhân quả đau khổ trong tâm của mình. Do đó mình không giận người khác. Vì vậy chúng ta đã làm chủ được đời sống của chúng ta. Không một ác pháp nào tác động vào tâm chúng ta được, làm cho chúng ta giận hờn phiền não đau khổ. Vì thế Đức Phật gọi là làm chủ đời sống, gọi là làm chủ thân. Người ở đời mà không giận hờn phiền não, không lo lắng, không sầu buồn thì thân tâm họ khỏe khoắn, không đau ốm, không bệnh tật, cơ thể họ sẽ mạnh khỏe và quắc thước khi già yếu, họ không đến độ run rẩy, đau khổ lẫn lộn như những người khác. Vì thế họ từ cái chỗ tâm không phiền não cơ thể họ không yếu đuối, không suy yếu, già vẫn già, đó là được vô thường một cách hoàn. Nhưng họ không yếu đuối, run rẩy, đi sợ, té. Do đó cho nên họ làm chủ được già. Và đồng thời tiếp tục trên con đường học đạo đức nhân bản nhân quả, họ có đủ khả năng đẩy lui được bệnh như Đức Phật đã dạy trong pháp môn định niệm hóa tả. Khi thân chúng ta bị cảm thọ đau nhức bất cứ chỗ nào trên thân, hoặc bệnh nhẹ bệnh nặng, đều có thể đẩy lui tất cả những bệnh ra ngoài thân chúng ta bằng phương pháp. Đó là người mới tu. Người tu lâu, người ta chỉ cần dùng tứ thần túc, trong đó có dục ý túc. Dục ý túc có nghĩa là muốn thân chúng ta không đau thì chỉ cần ra lệnh thì thân không đau. Bởi vì tứ thần túc là lực như thần, cho nên khi bị cái đầu đau thì người bị đau đầu chỉ cần ra lệnh thọ là vô thường, cái đầu đau này phải đi khỏi thân ta, thì ngay liền tức khắc cái trạng thái nhức đầu lần lần tan biến trong vài giây hoặc là một phút. Còn chúng ta chưa có đủ thần túc thì chúng ta dùng định niệm hơi thở như Đức Phật đã dạy. Khi đầu bị đau thì chúng ta bảo rằng thọ là vô thường, cái đầu đau này không được đau, thân phải bình thường. Lúc bây giờ chúng ta tiếp tục trong phương pháp Phật dạy đẩy lui bệnh. An tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Và tiếp tục nhiếp tâm trong hành động hơi thở ra hơi thở vô, và tác ý từng câu một, từng hơi thở, cho đến khi chúng ta trong 5-10 phút chúng ta không ôm pháp tác ý đó nữa và không nương vào hơi thở, thì bệnh chúng ta, nhức đầu chúng ta không còn thấy nữa. Như vậy phương pháp của đạo Phật đã đẩy lui được bệnh. Nếu hơi thở chúng ta không sử dụng được vì bị rối loạn hơi thở, loạn tức ngực, hoặc khó khăn về hơi thở, thì chúng ta dùng cánh tay. Khi dùng cánh tay để trị bệnh thì quý vị Phật tử hãy xem cánh tay của thầy. Khi thầy bị nhức đầu hoặc là đau bụng, thầy bảo họ là vô thường, cái bệnh đau bụng này phải rời khỏi thân ta. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra. Quý vị thấy thầy tác ý xong rồi mới đưa cánh tay ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thầy đưa vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay ra, thầy đưa ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi đưa tay vô, thầy đưa vô. Đau bụng, mặt đau bụng, tác ý ôm pháp chặt chẽ như người ôm phao dược miếng. Lúc bây giờ cơn đau như cắt ruột, dẫn mặt nó, ôm chặt pháp, hơi thở, đưa tay ra, chú ý trong hành động đưa ra, đưa vào, chú ý trong hành động đưa vào, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi cơn đau bụng chấm dứt, chúng ta xả nghỉ thì cơn đau không còn nữa. Đó là lối dùng phương pháp định niệm hơi thở hoặc là thân hành niệm bằng cánh tay để trị bệnh. Vì vậy mới nói, mới gọi là đạo Phật làm chủ bệnh. Còn muốn làm chủ sự sống chết của chúng ta, bây giờ một cơn bệnh ngặt nghèo làm chúng ta không thở được, do nó chúng ta có thể sắp chết, thì người đang bệnh chỉ cần nói tâm thanh tạng an lạc vô sự, tức là thực hiện chân lý của đạo Phật. Thứ ba, giữ tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự, rồi bảo rằng hơi thở phải thở lại bình thường. Thì lúc bây giờ hơi thở lần lượt thông suốt. Vậy như vậy chúng ta làm chủ được sự chết của chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy rằng cơ thể duy yếu không còn sức sống trong thế gian này nữa, thì chúng ta bảo ngay rằng tỉnh chỉ hơi thở, bỏ xác thân này, không cần dùng nữa. Thì ngay đó chúng ta thấy rằng hơi thở từ từ chậm và dừng lại, rồi chúng ta ra đi một cách rất tự tại trong trạng thái tứ thiền, một trạng thái an lạc tuyệt vời. Thế mà chúng ta có phương pháp như vậy, làm người được làm người như vậy, mà tại sao chúng ta không thực hiện lời dạy của Đức Bổn Sư? Ngài là người cha lành, dám hy sinh sự giàu sang, cung vàng điện ngọc, vợ con, và hy sinh cả thân mạng của mình để đem lại giáo pháp đạo đức tuyệt vời cho loài người, có những hành động làm chủ sự sống chết, tức là đạo đức không làm khổ mình, để chúng ta là con người được biết Phật pháp, được học Phật pháp. Tại sao chúng ta không tu tập để phí bỏ một đời người? Đời này chúng ta làm người, đời sau chúng ta biết có được làm người không? Biết bao nhiêu thân mạng đã nuôi dưỡng thân chúng ta, thì chúng ta phải trả những nghiệp quả. Mà trả những nghiệp quả đó thì biết chắc chúng ta còn làm thân người được nữa hay không? Không làm thân người, làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ này? Giờ phút các bác, các cụ ngồi trước mặt thầy, thời gian còn ngắn lắm. Nếu chẳng qua nhìn xét mình, tâm tham sân si còn thì vẫn dừng. Giờ phút lâm chung, quý bác, quý cụ có đủ sức giữ dùng tâm tạng an lạc vô sự không? Hay là rối loạn, hay là mất tỉnh thức để rồi tiếp tục tái sanh làm người, làm thú vật? Quá uổng, thời gian ngắn chúng ta phải bỏ hết, giao lại cho con cháu tất cả những điều để cho con cháu làm, dành lại thời gian còn lại để chúng ta nỗ lực thực hiện những lời Đức Phật đã dạy, làm chủ bốn sự đau khổ, chấm dứt luân hồi để không tiếp tục tái sanh. Sự tái sanh rất đau khổ, 9 tháng 10 ngày nằm trong bụng mẹ không phải là một nơi chật chội ô uế lắm sao? Còn có ham thích gì mà trở thành con người để 9 tháng mới được sinh ra? Khi được mẹ sinh ra rất là đau khổ. Khi sinh ra một đứa bé nằm nôi 3-4 năm trời mới đi đứng được, thử hỏi lăn lóc như một con cá. Nếu không nhờ mẹ, nhờ cha, làm sao chúng ta lớn khôn được? Nằm trên những chỗ dơ bẩn, đĩa đáy một nơi, ai đút cho ăn, ai ẩm bồng, tắm rửa. Công lao của cha mẹ rất lớn, nhưng nỗi khổ của đứa bé còn khổ nhiều lắm. Đi chưa được, ăn không được, nhờ ai cho bú, cho món. Như vậy chúng ta thấy làm thân người đầu tiên, từ nằm trong bụng mẹ cho đến khi biết đi đứng là cả một quá trình đau khổ. Vậy ai còn ham làm người nữa? Xét cho cùng chúng ta thấy khổ chưa? Bây giờ bắt chúng ta là những con người này nằm như một đứa bé, bò lăn bò lóc, lăn lộn qua lại, rồi ỉa rồi đái tại chỗ, rồi ăn rượu có người đút, như các người, như quý vị đã bán thân, giống như một đứa bé, thì thử hỏi đó là cái nỗi khổ hay là không khổ? Vậy tại sao chúng ta không nỗ lực tu tập con đường của Phật giáo để chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ này, hay để chúng ta tiếp tục làm con người nữa? Những nỗi khổ này ai cũng biết. Rồi lớn lên, rồi đi học, rồi lập gia đình, rồi sống, rồi tiếp tục sự đau khổ. Có lúc nào chúng ta hạnh phúc đâu? Tại sao chúng ta bây giờ lại vui chơi được, vui chơi trong dục lạc như thế này có hạnh phúc không? Chúng ta quay quần chạy theo ăn ngủ giống như một loài loài trên bãi phân. Hiện giờ chúng ta thấy thực phẩm chúng ta đang ăn là thứ bất tịnh, có sạch sẽ gì không? Vậy mà chúng ta tham đắm, ngày ăn một bữa để sống, còn lại ăn ba bốn bữa để làm gì? Tham thích gì mà chúng ta tham đắm? Nhà cửa cao sang đẹp đẽ, trước đi chúng ta có mang theo vật gì không? Hoàn toàn buông xuống hết. Tất bóng thời gian mà tất vàng tìm được không gì có, tất bóng thời gian khó hỏi han. Vô thường sẽ không ta ai hết. Ngồi trước mặt thầy đây, tất cả mọi vị hôm nay gặp thầy, nhưng ngày mai sẽ có người không còn gặp thầy nữa. Đừng nghĩ rằng quý vị sẽ sống mãi, không đâu. Trước mặt thầy, kẻ ra đi người sẽ ở lại, mà ở lại trong bao lâu? Vậy mà pháp Phật, đạo đức của đạo Phật đã có như vậy, tại sao chúng ta không học, không tu, không rèn luyện để làm chủ vốn sự đau khổ, để chấm dứt tái sinh luân hồi? Cụ thể rõ ràng, đạo Phật không dạy chúng ta làm Phật, không dạy chúng ta làm thánh, mà chỉ dạy chúng ta làm người, làm người chân thật có đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người, cho đến chấm dứt không còn tái sinh con người nữa. Như vậy một chân lý, một sự thật để đem lại một giáo pháp để giúp cho loài người thoát ra quy luật của nhân quả. Hằng ngày chúng ta sống trong nhân quả, bị nhân quả sai mà chúng ta không biết. Nó đòi ăn thì chúng ta ăn, nó sai chúng ta ngủ là chúng ta ngủ, nó sai chúng ta tham đắm ham muốn cái này cái kia thì chúng ta tham đắm ham muốn. Không bao giờ chúng ta làm chủ lại từng cuộc sống chúng ta, thì tự hỏi làm sao làm chủ sinh già bệnh chết. Giới luật của Phật là đạo đức, thế mà chúng ta coi thường đạo đức, phạm giới, phá giới, mẻ dục giới để chạy theo dục lạc, sống một cách đau khổ vô cùng mà không thấy. Cho nên hôm nay gặp thầy, tôi mong rằng quý Phật tử hãy nắm chặt bàn tay, vì trước nỗi khổ của con người cùng siết chặt bàn tay cùng thầy cố gắng xây dựng trung tâm an dưỡng từ thiền chân đạt. Danh từ gọi là trung tâm an dưỡng từ thiền chân đạt, chứ không thật đó là nơi để nghỉ ngơi và học tập trong những phút tuổi tác già, cũng như những người còn trẻ phải có nơi ở, ăn và học để hiểu biết, để sống làm chủ bốn nỗi đau khổ của kiếp người. Nếu không có, làm sao chúng ta có chỗ học, chỗ tập tu? Thì người ta nói danh từ xuông, nếu tu mà không có chỗ học tập, tôi gọi là tu cái gì? Nó vô chùa tu, bộ ngồi tụng kinh niệm Phật, cầu an cầu siêu, rồi được siêu được an sao? Bao nhiêu người từ 2550 năm nay đạo Phật có mặt trên đất nước này, vậy mà có người nào làm chủ bốn sự sinh già bệnh chết chưa? Nếu chưa, tại sao đến chùa lại tụng kinh gõ mõ niệm Phật bái pháp mà không làm chủ được? Như vậy có phải là con đường của đạo Phật nơi đó không, hay là con đường Bát Chánh Đạo là nơi mà chúng ta học tập để từng làm chủ đời sống của chúng ta? Gõ mõ tụng kinh đem lợi ích lợi gì cho chúng ta mà Đức Phật ngày xưa đã bắt sự tụng kinh gõ mõ hẳn ngoài cụ thể như trong kinh Sunada? Đức Phật hỏi một vị Bà La Môn, quý vị tụng niệm hay lắm, nhưng quý vị phạm giới, phá giới, giết hại chúng sanh, tham lam, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì quý vị có phải là người Bà La Môn không? Vị Bà La Môn nói, dù tụng niệm có hay, đầu phướng có giỏi mà vẫn còn phạm giới thì không xứng đáng là Bà La Môn. Vậy thì hôm nay quý vị theo đạo Phật cầu cúng tụng niệm hay lắm, nhưng quý vị luôn luôn sống ngày ba bữa, phạm giới, phá giới, bẻ dụng giới, cất giữ tiền bạc, làm nô lệ cho tiền bạc, không xứng đáng là một vị đệ tử của Phật. Thì như vậy quý vị làm sao có được giải thoát, làm chủ của sự đau khổ này? Sống phi phạm hạnh, không đúng người đệ tử của Phật. Người cư sĩ có năm giới. Giới thứ nhất, dạy không sát sanh. Thế mà đã quy thọ quy tam bảo, thọ ngũ giới 3 năm, 2 năm, có người 10 năm. Nhìn lại giới thứ nhất của quý vị, hôm nay còn đắp miếng thịt bỏ vào miệng ăn được, nuốt được, lòng từ bi của quý vị ở đâu? Giới luật của Phật hẳn ngoài. Giới cấm sát sanh tức là đức hiếu sanh của con người, lòng thương yêu cuộc sống của con người của quý vị ở đâu mà quy y Phật, pháp tăng và ngũ giới bỏ chỗ nào? Đức thương yêu sự sống của bên ngoài có giữ được không, hay còn thích ăn thịt chúng sanh? Miếng thịt là sự đau khổ của loài chúng sanh, nếu không giết chúng làm sao chúng ta có miếng thịt mà ăn? Thế tới giờ này là một Phật tử, là một người đã thọ tam vi ngũ giới mà nở lòng nào còn gặp miếng thịt, miếng cá bỏ vào miệng nhai nuốt cho đành? Đó là cái sai của người hướng dẫn quý vị. Cho nên ở đây hôm nay thì mong rằng thầy trở về đất Hà Nội, mong rằng ngày nào có những lớp học từ chánh kiến đến chánh định, thầy sẽ đứng lớp dạy quý vị. Người học trò của thầy phải tinh tấn siêng năng, phải làm bài, phải triển khai trí tuệ, tri kiến của mình, học hiểu những gì thông suốt là phải thông suốt, chứ không được lười biếng. Bởi vì tâm bắt chánh đạo có lớp chánh tinh tấn, cho nên mỗi lớp học phải tinh tấn siêng năng, học đúng bài vở theo giáo trình của đạo Phật. Lớp chánh kiến phải học những bài vở gì, lớp chánh tư duy phải học bài vở nào, đâu đó như chương trình giáo dục của Bộ Quốc gia. Đạo Phật có chương trình giáo dục đào tạo đạo đức. Không học đạo đức thì chúng ta không biết, có học đạo đức thì chúng ta mới biết. Biết sống đạo đức thì mới không làm khổ mình khổ người, mới biến cõi sống ở trên hành tinh chúng ta thành cực lạc thiên đàng. Đừng mơ tưởng nơi đâu có cõi cực lạc, điều đó là không có. Đức Phật nói 33 cõi trời là cõi tưởng, chúng ta tưởng chứ không có cõi đó. Cho nên ở đây chúng ta theo Phật phải tin Phật, phải làm đúng như Phật. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta đừng có tin, đừng có tin, mà hãy tin những gì quý vị làm, những điều thiện đem đến cho quý vị lợi mình lợi người, đó là hãy tin. Còn tin thầy tổ, tin kinh sách mà không đem đến lợi ích cho mình, càng hao tốn tiền bạc, cũng phải đốt tiền vàng mã, đèn hương hoa quả, thì thử hỏi quý vị làm như điều đó có đúng không? Ví dụ quý vị thường đến cúng Phật, cúng ông bà tổ tiên của mình, đem cắt hoa mà dâng lên để cúng, thử hỏi ai chứng lòng của quý vị một lòng ác như vậy sao? Bông hoa là con của cái cây bông đó, tại sao chúng ta nỡ lòng nào khi bắt con lìa mẹ để rồi dâng lên cúng Phật mà gọi là cúng Phật? Đạo từ bi dạy con làm điều đó sao? Thế mà trong chùa gia đình đều mua hoa, đều cắt hoa dâng lên cúng Phật, điều đó ai chứng cho quý vị? Các con có thấy không? Chúng ta cầm nhau cắt cây hoa để chưng cúng Phật, các con có thấy nước mắt của cây hoa đổ không? Các con có nhìn gốc hoa chảy nước mắt không? Chắc chắn là có. Ví dụ như mấy con có đứa con được người ta bắt, người ta đem vào cho ông Phật đi, cúng dường cho ông Phật. Mấy con có đau lòng thương con không? Đứa con bố con nó có nhớ mẹ nó không? Chắc chắn điều đó là phải đau xót lắm mấy con. Mọi vật trên hành tinh chúng ta từ cây cỏ đều có sự sống như nhau, các con hiểu chưa? Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu thật, biết thật để mà thực hiện thật, làm đúng lòng thương yêu của chúng ta đối với cuộc sống của muôn loài, thì đấy là sự thật mấy con. Cho nên ở đây đạo đức sống không làm khổ mình khổ người, đức giữ sinh chúng ta phải hạ ngọt. Vậy hôm nay thầy đến đây thì mong rằng cái lớp Bát Chánh Đạo ở Hà Nội này sớm được quý vị Phật tử cùng thầy góp sức nhau để xây dựng cho được cái lớp học từ lớp chánh kiến đến lớp chánh tư duy, để thực hiện 8 lớp học của Phật đem lại lợi ích cho mọi người, dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người thì rất là tuyệt vời. Đến đây thầy xin chấm dứt, để mong rằng ngày mai ở Hà Nội chúng ta có lớp học đạo đức. Thầy có xin phép xin bộ sách Đạo Đức Làm Người, nhưng bộ sách Đi Dục Đường thầy đã cho mọi người đến Hà Nội thì hết, cho nên thầy có nhắn về tu viện gửi số sách Đạo Đức Làm Người ra Hà Nội, nhờ các tổ nhóm ở đây sẽ trao lại cho quý Phật tử mỗi người 2 tập, tập 1 và tập 2 Đạo Đức Làm Người, để quý vị đọc sách đạo đức thấy thầy dạy đạo đức nhân bản nhân quả một cách cụ thể rõ ràng. Và bộ sách Đạo Đức Làm Người 24 tập, nhưng hôm nay được xin phép 2 tập, và tiếp tục thầy sẽ viết các tập với luật pháp, và đồng thời cũng xin phép và được nhà nước cho phép phổ biến cho quý Phật tử đọc. Trong bộ sách đó có một tập sách và về đạo đức gia đình, cha mẹ. Đây quý vị xem, đây là cuốn sách Đạo Đức Làm Người, được nhà xuất bản Tôn Giáo, Ban Tôn Giáo Chính Phủ cho phép chúng ta được phép in cuốn sách này. Thầy không có tiền nhiều, chỉ in có 1.000 bộ, mỗi bộ là 2 tập. Hôm nay quý vị thấy đạo đức là nền thẳm sâu màu, và đạo đức làm người sáng chói là hàng chữ nhũ. Các vị thấy tập sách rất là đẹp đẽ. Đây là do trình bày của nhà xuất bản Tôn Giáo, chứ không phải thầy trình bày, mà đây là thầy chỉ góp ý và sự trình bày của họa sĩ của Ban Tôn Giáo, của nhà xuất bản Tôn Giáo. Hôm nay đây là tập 2, còn tập 1 thì nó đã hết rồi. Mà đây là cuốn sách này không biết là của ai mà được đưa ra, thì đây mới quý vị thấy tập sách như thế này. Và bộ sách như thế này là 24 tập sách đạo đức, trong đó có một tập như thế này dạy về đạo đức gia đình, và cha mẹ dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ bằng cách nào, vợ chồng đối xử như nhau để đem lại hạnh phúc gia đình, đó là riêng một tập sách về gia đình. Còn đạo đức bản thân, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp rất nhiều. Bởi vì chúng ta làm nghề nghiệp coi chừng chúng ta vô đạo đức trong nghề nghiệp, cho nên thầy dạy rất kỹ trong những điều đạo đức, sống không làm khổ mình khổ người. Bộ sách đạo đức sẽ ra đời, và lớp học chánh kiến chúng ta sẽ ra đời, và từ đó chúng ta có trường lớp học đạo đức thẳng ngoài hoàn toàn, được nhà nước chấp nhận, được nhà nước cho phép thì chúng ta làm, nhà nước không cho phép thì nhất định chúng ta không làm. Vì chúng ta là một công dân trong một đất nước, phải làm theo pháp luật của nhà nước. Sách vở của thầy viết được nhà nước chấp nhận mới phổ biến, không được nhà nước chấp nhận thì thầy chỉ viết thành bản thảo để đó mà thôi. Đời này không thực hiện được, hiện tại chúng ta không thực hiện được, con cháu chúng ta thực hiện, thế hệ sau chúng ta thực hiện, đạo đức không mất giá trị. Như đạo Phật 2550 năm đến nay, nền đạo đức của đạo Phật không mất, rõ ràng có lợi ích thiết thực trong giai đoạn xã hội chúng ta rất lớn. Như vậy về từ đây về sau, đối với con người, dù là khoa học có đến mức độ
cao tuyệt nào thì đạo đức vẫn tìm bên khoa học, không để khoa học, không để khoa học đi độc đáo, đi độc lộ một mình. Nếu khoa học đi độc lộ một mình sẽ đem đến tai họa cho loài người. Các con thấy nếu không có đạo đức, những bom hạt nhân sẽ giết con người không còn một mình. Nếu có đạo đức thì người ta không mang bom, người ta ném với nhau đâu. Thế giới này không có chiến tranh. Thiếu đạo đức là sẽ có chiến tranh, đó là hẳn nhiên, không ai chối cãi. Cho nên hôm nay thầy chỉ về đây là gợi ý quý Phật tử hãy đoàn kết thương yêu nhau, hãy tha thứ những lỗi lầm cho nhau. Đừng vì một lý do nào, đừng vì một chút gì mà chia rẽ, phân chia ra kẻ dày người khác, mang bản ngã to lớn, làm cho Phật pháp suy đồi, làm cho đạo đức không dựng lại. Đó là lỗi của quý Phật tử. Nếu quý Phật tử biết thương yêu nhau, biết đoàn kết nhau, thì thầy sẽ có mặt thường xuyên ở Hà Nội, đứng lớp dạy cho mấy con học đạo đức. Nếu mấy con không đoàn kết, không thương yêu nhau, tổ này chỉ trích tổ kia, người này ly gián người khác, làm cho Phật tử trong các tổ nhóm chia rẽ nhau, không đoàn kết, đó là lỗi của quý vị. Và thầy không trở về Hà Nội nữa. Và nếu quý vị không đoàn kết, không thương yêu nhau, không tha thứ những lỗi lầm của nhau mà cố tranh chấp, thì thầy sẽ tịch diệt, thầy không ở thế gian này nữa. Nếu ở Việt Nam mà không đủ duyên để thầy dừng lại đạo đức giúp cho mọi người sống không làm của mình của người, thì nơi đâu trên hành tinh này, nếu nơi đó nếu nơi đó có đủ duyên như bên Úc, bên Mỹ, bên Pháp, bất kỳ nước nào trên hành tinh này đủ duyên, thầy dễ về đó, thầy sẽ dựng đạo đức ở đó. Thầy tiếc rằng thầy là người Việt Nam mà không xây dựng đạo đức cho người Việt Nam, thầy rất đau lòng. Mà không xây dựng được đạo đức nhân bản nhân quả cho người Việt Nam là do các con không đoàn kết, không thương yêu nhau, thì thầy làm sao thầy dạy mấy con được? Đó là lỗi của mấy con. Các đạo đức hôm nay bố gửi sẽ trên đường đi sẽ gửi về Hà Nội một số sách, 100 bộ cho các con, cho quý Phật tử ở Hà Nội. Quý Phật tử có nghe lời thầy nói không? Nếu quý vị không thương yêu nhau, không đoàn kết nhau, chúng ta là Phật tử tu xả tâm ly dục ly ác pháp, tại sao chúng ta không ngăn ngừa ác pháp để nói những lời ly gián, để nói những lời đau khổ, không dùng ái ngữ, không dùng chánh ngữ, mà nói những lời ôn tồn nhã nhặn thương yêu nhau, mà lại nói những lời làm cho đau khổ nhau? Thì thử hỏi, thầy là một người cha của mấy con, mà thầy nỡ lần nào thấy chồng con mình bất hòa mà còn ở lại đây làm gì? Một là thị tịch ra đi, thầy chết lúc nào là chết, mà sống lúc nào là sống dễ dàng, không có còn khó khăn. Tại vì thầy làm chủ sinh già bệnh chết, một bằng chứng cụ thể rõ ràng, không nói thừa nói dối các con đâu. Nếu ở đây không đủ duyên, mà ở nước nào có đủ duyên, thầy sẽ đến nước đó dựng lại đạo đức của đạo Phật, làm sống lại con đường của đạo Phật, không để tà giáo hoại đạo diêm mất đạo Phật. Nhất định thầy sẽ thành công, không đầu hàng trước bất cứ một cản trở nào, một sự khó khăn nào. Nhất định đạo đức của Phật phải được dựng lại, đem lại lợi ích, biến cõi thế gian này, hành tinh này thành cõi cực lạc thiên đàng bằng một sự thật, không thể đầu hàng trước mọi sự khó khăn. Nhưng trong đó các con phải là người như thầy, kiên quyết vượt khó khăn như ôn phao vượt biển, đừng chùn bước, đừng ngại khó khăn, mà hãy cùng thầy siết chặt tay nhau vượt lên, dựng lại nền đạo đức cho dân tộc chúng ta. Nhớ kỹ, chỉ có đoàn kết chúng ta mới làm được việc đó. Nếu thời Bác Hồ mà không dân tộc, không đoàn kết, vẫn ngày hôm nay chúng ta có được độc lập như thế này không? Chắc chắn là không. Hôm nay dựng lại đạo đức cũng như vậy. Nếu không có sự đoàn kết thì chúng ta khó mà dựng lại nền đạo đức nhân bản như vậy. Cho nên mọi người hãy cố gắng, chúng ta làm việc giữ pháp luật, đúng pháp luật của nhà nước, không làm vi phạm pháp luật của nhà nước, chúng ta đem lại sự bình an cho quê hương, cho nước sở, cho dân tộc của chúng ta có một nền đạo đức thực tế cụ thể. Thầy chỉ ước mong rằng những người lãnh đạo đất nước sẽ thông cảm và hiểu được, giúp đỡ chúng ta tốt chừng nào tốt chừng nấy. Thầy mong chờ có giấy phép thành lập trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc, để rồi chúng ta có nơi nghỉ ngơi, nơi học tập. Đó là ước nguyện của thầy. Thầy mong rằng từ hôm nay quý vị đã nghe lời thầy, chúng ta đoàn kết. Nơi đây do chính đức, thì chính đức sẽ lập nhóm thọ nhóm thọ bác quan trang. Quý vị hãy về đây để thành một cái nhóm cho nhau, rồi sinh hoạt với nhau, thưa hỏi với nhau, học tập với nhau, để có những gì trực tiếp ngay thầy hỏi thầy thì sẽ gửi kinh sách hoặc là những điều cần thiết về đây cho chính đức. Chính đức sẽ có nhiệm vụ là phải gửi lại cho quý vị những gì cần thưa hỏi, thì quý vị có chỗ mà thưa hỏi, chứ không khéo quý vị không biết đâu mà thưa hỏi. Cho nên sự học tập phải có thầy, phải có bạn. Học tập mà không thầy không bạn thì làm sao học tập? Đó là điều cần thiết. Cho nên ở đây thầy cũng nhắc lại một lần nữa, đoàn kết mới làm nên sự việc lớn. Thiếu đoàn kết là không bao giờ làm nên sự việc lớn. Cố gắng mỗi người một bàn tay. Ngày mai trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc ra đời, thầy sẽ tổ chức tài khoản, do ban tài khoản điều khiển. Quý vị Phật tử sẽ gửi tiền đóng góp vào tài khoản để chúng ta có những chi tiêu cho trung tâm an dưỡng, để mở mang lớp học của chúng ta. Thậm chí như ngay cả những người làm việc trong trung tâm, chúng ta có thể trả lương họ. Đó là điều kiện mà thầy mong ước rằng chúng ta xây dựng đạo đức, phải có trường đó, phải có nơi chốn thẳng ngoài, để giúp cho từ chúng ta hiện giờ cho đến con em của chúng ta và những thế hệ sau này đều có trường lớp học tập đạo đức. Đó là cái nhiệm vụ và trọng trách của chúng ta có mặt hiện giờ được nghe thầy nói. Thầy chỉ ra công mà viết những bộ sách đạo đức từ bộ giới luật mà quý vị đã được đọc văn hóa của Phật giáo truyền thống. Đó là cái bộ giới luật dạy người từ cư sĩ cho đến người cư sĩ đều phải theo bộ giới luật này mà học tập. Rồi từ mọi người phải tiếp thu tất cả 24 tập đạo đức làm người để chúng ta thực hiện đạo đức làm người. Và còn cái chương trình giáo án học tập 8 cái lớp học của đạo Phật, giáo án thứ nhất lớp chính kiến, thứ nhì lớp tư duy, có hẳn ngoài bài bản chứ không phải nói thôi được, không phải đứng lớp dạy, muốn dạy bài nào dạy. Giáo án học tập là bài đầu cho đến bài cuối trong một năm học của lớp đó, cụ thể rõ ràng. Ở đây người soạn giáo án chính là thầy, không có người nào biết đâu mà soạn. Một đống tinh sách của Phật kết tập hà lốm gồm lại, không có đâu ra đâu, làm cho người ta không biết bài kinh nào học lớp nào, bài kinh nào học lớp này hoặc lớp kia, người ta không biết được. Cho nên người đọc bài kinh nào chúng ta chỉ hiểu một cách mông lung, không biết đâu mà học tập. Cho nên dựa vào đấng tinh sách học tập này mà viết thành cái giáo trình cho từng lớp, viết thành cái giáo án cho những người đứng lớp dạy. Như vậy thì công lao của thầy phải còn làm rất nhiều công việc lắm. Mà điều mà thầy làm thầy không sợ nhọc nhằn cực khổ, nhưng thầy sợ các Phật tử, các con chia rẽ, không đoàn kết. Người này nói xấu người kia nói xấu người nọ, đem chuyện này nói xấu, nhìn nhau bằng cách này, bằng cách khác, vì danh, vì lợi. vì quyền thế mà làm cái điều này có lợi ích gì không? Nhóm này nó xấu nhóm khác nó xấu nhóm khác, đó là điều tai hại. Như vậy chứng tỏ rằng chúng ta là những người học đạo đức mà không đạo đức. Cho nên thầy dạy đạo đức để làm gì? Trước tiên chúng ta phải sống biết hòa hợp nhau. Tuy rằng năm tổ nhóm họ Bác Quan Trai, ba tổ, 10 tổ vẫn sống sinh hoạt chung nhau trong tổ của mình, đừng ở tổ này năm ba hôm nhảy qua tổ khác, đem chuyện tổ này nói xấu tổ kia. Như vậy thầy không chấp nhận những người đệ tử đó, và thầy căn dặn như thế này: những người sinh hoạt ở tổ này mà đến tổ kia, mà xin vào tổ kia, thì quý vị người lãnh trách nhiệm tổ trưởng thì không chấp nhận cho người tổ khác vào tổ mình. Vì phải biết rằng những người qua tổ mình sinh hoạt với tổ mình mà ở tổ kia qua là người đó là người xấu. Cho nên ở đây phải biết rõ cụ thể rõ ràng như vậy để tránh sự bất an cho chúng ta, cho các tổ của chúng ta. Tổ nào sinh hoạt tổ nấy, chứ không được đi qua đi lại từ tổ này xuyên qua tổ khác. Trường hợp xảy ra vừa rồi Phật tử Hà Nội do trường hợp này mà làm cho rối loạn, rất là rối loạn. Hôm nay thầy xin gợi ý để chúng ta bắt đầu tổ chức các tổ họ Bác Quan Trai một cách cụ thể hơn, để trung tâm năng dưỡng từ thiện chân lạc ra đời. Nếu Hà Nội xin phép không được thì thành phố Hồ Chí Minh xin phép được, thầy sẽ về đây xin mở chi nhánh của trung tâm năng dưỡng. Vì có giấy phép trong kia thì ở đây chính quyền sẽ chấp nhận cho chúng ta giấy phép. Vậy hôm nay đến đây thầy gợi ý để chúng ta hiểu được con đường của đạo Phật là dạy chúng ta sống đạo đức làm người, chứ không có gì mà như các kinh sách đại thừa, như các chùa dạy chúng ta cúng bái tụng niệm cầu siêu cầu an, điều đó là điều không đúng của đạo Phật. Mong quý Phật tử hiểu cho ở đây thầy không phải bác đại thừa, mà vì muốn dựng lại đạo đức của Phật giáo, những cái sai của Phật giáo phải nói rằng đây không phải của Phật giáo mà của các ngoại đạo do các tổ thu thập để triển khai thành giáo pháp đại thừa, cho nên tất cả đều sai. Hôm nay thầy xin nhắc lại một câu kinh rất sai, là kinh Pháp Hoa mà thường quý Phật tử thường tụng niệm tại chùa, tại nhà. Đó là quý vị nghe câu kinh nói như thế này: dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Các vị cứ nghe không? Dù ăn cướp, dù giết người là tội như núi cái gì, thế mà tụng vài câu kinh Pháp Hoa là tội tiêu hết. Như vậy kinh như vậy là kinh phi đạo đức, không xứng đáng để cho loài người tụng động nó. Cho nên ở đây phải nói thẳng, nói mạnh, tại sao lại kinh lừa gạt chúng ta như vậy, bảo chúng ta phải làm tội ác như núi như non rồi tụng kinh, thay vì chúng ta đã là nhiều người ở trong ác pháp, sống trong nhân quả, đã từng làm tội ác rồi, dạy chúng ta phải chuyển tội ác. Chuyển tội ác như thế nào? Quý vị có thấy cây cam chua không? Thấy xài chua không? Mà người ta bón xong đúng cách, người ta lai dép trái cam chua trở thành trái cam ngọt, có đúng không? Đó là chuyển đổi nhân quả. Bởi vì nhân quả của thảo mộc thì cũng không khác gì nhân quả của con người. Cho nên Đức Phật dạy giới luật là để chuyển quả nhân quả. Tại sao chúng ta không dạy giới luật mà dạy chúng ta tụng kinh Pháp Hoa dài hàng mà tội chúng ta tiêu? Làm sao tiêu được? Do chúng ta sống thiện, sống đúng giới, tự nó sẽ chuyển tất cả những tội lỗi từ xưa đến giờ chúng ta đã làm. Như vậy mới đúng chứ, mới đúng đạo đức chứ. Từ một con người xấu biết sửa mình tốt thì trở thành con người đạo đức. Từ một con người vô đạo đức mà cầu kinh mà trở thành người vô tội, điều đó là điều sai. Biến người đó trở thành con người ác nữa, chứ không thể nào thiện được. Hôm nay thầy nói thật, nói thẳng, biết bao nhiêu sự sai trái trong kinh Đại Thừa không? Cho nên ở đây phải thấy được cái đúng cái sai, để chúng ta đi vào con đường đúng chánh pháp của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca là người rất sáng suốt, là người cha để lại đạo đức nhân bản nhân quả cho chúng ta hôm nay mà chúng ta được học do thầy triển khai. Động kinh sách, quý vị có nghe nói đạo đức nhân bản nhân quả sống không làm của mình của người chưa? có bao giờ nghe danh từ đó chưa? Hay là thầy là người triển khai đạo đức này? Thật sự trong kinh Nguyên Thủy Phật có nói, có nói đến đạo đức là người sống không làm khổ mình khổ người, có nói danh từ đó. Nhưng Đức Phật nói như thế này, có bốn hạng người: người làm khổ mình Đức Phật không chấp nhận, người làm khổ người không chấp nhận, người làm khổ mình khổ người Đức Phật không chấp nhận, có một hạng người Đức Phật chấp nhận là không làm khổ mình khổ người. Đức Phật nói hay quá, ẩn dụ rất hay, đó là nền đạo đức nhân bản nhân quả mà thầy triển khai ngay từ bài kinh đó. Đọc trong kinh, quý vị không lưu ý thì quý vị không thấy cái câu nói này, nhưng mà lưu ý chúng ta thấy rất rõ ràng Đức Phật đã xây dựng nền đạo đức nhân bản nhân quả. Đến đây thầy xin chấm dứt để quý vị hiểu.
Con xin bạch với thầy là bây giờ sau cái bài giảng của thầy thì bây giờ con xin để cho các đạo hữu, các Phật tử có những cái ý nguyện, có những cái điều mà muốn thưa thỉnh hỏi thầy thì xin thầy hoan hỷ để trả lời và đáp ứng nguyện vọng của các đệ tử.
Hiện giờ trên con đường mà tu học hoặc là hiểu về Phật giáo những điều gì thì hiện diện có mặt thầy. Quý Phật tử muốn hỏi điều gì cứ hỏi, thầy sẽ vui lòng trả lời tất cả những điều quý vị Phật Phật tử hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Chư Vị. Xin đề Đức Trưởng Lão Thích Công Ngài, chúng tôi xin đáp quý thầy, chúng tôi có mặt tại đây chúng tôi. Con tên là Minh Hữu, cũng tại văn phòng này. Chúng con cách đây 3 năm được duyên do gia đình và chính bản thân tránh đức nên chúng con đã được học Phật pháp của thầy, quý thầy. Mùa xuân cũng tháng tư này năm 2004, chúng con được duyên và họ bác con trai và con bản thân con cũng đã được sống vui bên cạnh thầy, nghe lời thầy dạy qua 72 nước này. Nhưng vì duyên từ ngày ấy của con có nhiều khó khăn, có nhiều trở ngại nên con chưa đi tập được. Hôm nay con cố gắng thay mặt cho các cư sĩ, nhưng trước khi đi con đã thắp hương ở gia đình xin phép tổ tiên ông ngoại, và chính hôm nay là ngày giỗ ông ngoại con. Về mặt hình tướng, ông ngoại con giống, rất giống thầy. Ngoài đến thầy nhỏ, người và cũng rất kiên cường. Hôm nay con xin phép được thay mặt dòng họ gia đình nhà con đến đại lễ thầy, đại lễ tăng lạc thầy chứng minh con. Con cũng xin phép dòng họ nhà con, gia đình nhà con được xin quy y tam bảo, xin quy y thầy. Con cũng xin phép được thay mặt dòng họ gia đình nhà con đến đây thăm hỏi vì chính bản thân con đã có một thời gian gần 3 năm nay nhưng chưa đứng dưới được, còn tạm giới, còn bỏ nữa. Con xin thăm hỏi thầy, thăm hỏi tam bảo những thầy chúng tôi có mặt đi chúng ta. Con xin có mấy lời như sau. Một là cho phép gia đình nhà con ra có danh sách, lát nữa con sẽ đưa cho con tổ chức để đến quy y trong gia đình nhà con. Thứ hai là có đề rằng những nguyện vọng cá nhân của con con đã cùng với thầy mong có thể là sau đây tạo duyên nào đó thầy dạy riêng con. Thứ ba là có thưa con một lần nữa là xin cảm ơn các quý thầy, đặc biệt là con biết thầy Từ Quang, thầy Chân Thành, thầy Thanh Quang, con cũng đã biết được hai năm nay, hôm nay lại được gặp lại thầy. Con biết cư sĩ Minh Điền, cư sĩ Minh Tâm và các cư sĩ khác, cũng như cư sĩ Lương Tâm, cư sĩ Chánh Tâm, Thế Đức, Minh Đạo là những cư sĩ, những quý thầy và những cư sĩ làm gương hạnh, làm mẫu hình để chúng con nói theo. Chúng con xin sám hối điều đó, và cũng qua lời dạy vừa rồi con thấy rất xấu hổ khi các Phật tử trong đó có con là chưa giữ giới nghiêm chỉnh, chưa làm tròn nhiệm vụ của mình để thống nhất thành một khối. Con thấy lời thầy của thầy vừa rồi thì con ước nguyện một điều thứ tư nữa là từ đây theo thầy nghĩ của con là nên tổ chức chặt chẽ, chứ tổ chức không có gì là ghê gớm, mà tổ chức ở đây là có đường dây, có trên bảo dưới nghe, có thống nhất, thì cái đạo tràng mỗi một khi gặp nhau tự nhiên được nhắc nhở, được khích lệ, được nhận ý chỉ của thầy. Vừa rồi con thú thực nói thưa với thầy, với các quý thầy là hiện nay đúng là ở Hà Nội còn có nhiều khiếm khuyết chưa làm rõ, con cũng chấp nhận như thế. Con mong là cư sĩ Chánh Đạo, cư sĩ Lương Tâm rồi đây sẽ có những cái cụ thể hóa trong vấn đề tổ chức để làm cho sức mạnh tổng hợp của các cư sĩ Hà Nội xứng đáng là học trò của thầy. Một lần nữa thầy chứng minh cho con rất biết ơn Sa Tăng Tam Bảo đã giáo dục con, cũng như vậy thầy nói đấy, con có duyên được sống làm lính của Phật Hồ người đời, bây giờ không có duyên lại được làm trò của Phật của thầy. Con không biết nói gì, chỉ biết kính chúc thầy luôn luôn làm thế nào chấn hưng Phật giáo như ước nguyện của thầy thành công với đạo. Con cũng ước nguyện và kính chúc các quý tăng, những người tăng chân chính làm gương hạnh cho chúng con. Chúng con xin kính chúc các cư sĩ và những Phật tử có mặt ở đây, có thể là có mặt ở đây chưa có đi theo thầy, nhưng đây cũng là một hình ảnh, một trường hợp, một hạt nhân để cho chúng ta cùng nhau đi theo Phật pháp tăng, theo Tam Bảo, theo thầy cho đến ngày vạn thắng. Cũng qua điều này con phải nói thêm một chút là lúc đọc lúc học thì thấy như thế, nhưng mà trong thực tế ngay lúc này con thấy tâm con tin được nhộn nhịp, chứng tỏ tu tập chuyên thôi gì cả vẫn hồi hộp, vẫn run sợ, mà không thấy an nhiên như lúc bình thường ở nhà. Điều đó chứng tỏ sự tu tập không những phạm giới, không những không duy trì được giới, mà ngay tu tập tất cả cái điều này nó đúng với bài học, do không giữ giới, không chỉ giới nghiêm chỉnh, cho nên trong mọi trường hợp đều hồi hộp, con tim và tập vội vàng, không an nhiên gì cả. Điều đó nói lên sức tu tập của mình còn rất kém. Xin kính mong Đức Trưởng Lão chứng minh, xin kính mong chư quý thầy có mặt tại đây, các tu sĩ có mặt tại đây, các Phật tử có mặt tại đây chứng minh và xin đã động viên con trở thành một ước nguyện như đã từng thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Văn Sư Trưởng Lão Chánh Dương A Di Đà. Con không nhìn xung đột gặp cuộc chiến rất lớn, được gặp tất thư lần này là lần thứ hai, cũng ở các địa điểm này. Con báo muốn thì chắc được thay mặt tương vật tử nhóm chân dư khu vực Hà Nội chân thành tám mươi năm trước trước chân tử trở ra chân dư thì còn là vừa rồi từng năm tới đây con cũng nắm được năm điều là tài sắc danh thực thuế, nhưng con chỉ liên hệ có hai điểm thôi, thực và thị. Thực sự vẫn con vẫn còn vi phạm. Hôm nay lời sám hối trước Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Dương Thích Công Rạp coi như là cái mốc để tất cả những Phật tử khu vực Chân Dương Hà Nội đánh dấu để sửa chữa những sai lầm và con tiếp theo bộ sau này, và kể cả con nữa được sửa chữa về những lỗi lầm thì Phật huy. Thế thưa Đức Ân Sư Trưởng Lão Chân Dương Thích Công Rạp, lần trước thầy có dạy chúng con là tuổi nhiều thì chỉ cần tu có một pháp là thanh thản an lạc vô sự. Con chỉ cây nhận và vẫn thực hành như vậy, nhưng con liên hệ là mà muốn liên hệ là thanh thản an lạc vô sự là kết quả, nên con có thực hành từng phần một trong cái bài bắt con trai mà trong tài liệu của thầy hướng dẫn. Hôm nay muốn thỉnh thí thầy chỉ dẫn thêm là ngoài cái lời thầy dạy lần trước là tu tập vấn đề thanh thản an lạc vô sự thì còn có điều gì nữa hơn, khiến mong Ân Sư Trưởng Lão Chân Dương Thích Công Rạp chỉ dạy thêm.
Cảm ơn những tình cảm mà thầy đã dành cho gia đình chúng con, đặc biệt là quản Liễu Kim, để rồi từ Liễu Kim cảm động tới tâm tới trí của bố con, ông cháu chúng con trong ngàn lần đức ơn đức quản sự, đức ân sư trưởng lão Thiên Nguyên.
Con chỉ tham khảo một số tài liệu về đạo Phật. Con cần biết cái đạo Phật là nhân giải đạo đức là người, nhân bản nhân quả. Nhưng mà do cái nghiệp trần nhiều trở ngại cho nên con cũng chưa đi sâu vào được. Nhưng con có đọc một số cái sách và thậm chí con cũng đã tụng kinh Pháp Hoa. Nhưng trong đầu con cũng có chấm câu hỏi như cái tiếp dẫn mà lúc nãy thầy đã chỉ dẫn. Cho nên sau đấy con không tụng nữa. Nhưng mà con vẫn cứ một cái điều tâm niệm rằng là phải đi đến con đường là dạy đạo đức lòng người. Thì ngay trong các gia đình của nhà mình và những xung quanh tròn xóm có rất nhiều cái mà từ cái đạo đức lòng người bị suy đồi, cho nên là gây đau khổ. Thì con chưa không hiểu được cái lý nhân quả cách cụ thể, nhưng mà con cũng mơ hồ nhận thấy điều đấy. Và trong con ấy, thì từ lúc con được đọc cái hai tập của nào đức lòng của đưa về cái tập của thầy, con mới suy tư lại, con thấy những cái điều mà kinh sách giải vừa là nói là không đúng, và có phần là lạc hướng so với cái đạo đức nguyên thủy. Thì cũng chỉ những cái điều đấy nên cách đấy rất lâu rồi, con cũng không theo mọi người xung quanh có cái tập tục của nước làm nước lại. Con chỉ thành tâm chính Phật thế thôi, vì cái điều kiện là nhân phẩm của con nằm rất lên lắm, con chưa biết thì tiên của con chưa biết, nhưng con chưa thu hoạch được. Và cái giới đức hôm nay, cái ngũ giới thì con chưa thử được, nhưng mà bản thân con thì còn có rất là nhiều bệnh, rất là nhiều bệnh lắm, là nhờ con lên được một bệnh 80 năm, nhưng mà nhờ tiếp viên đọc được kinh nhân quả, kinh nhân bản nhân quả, nên con an tâm an lạc và cảm thấy là cái đấy do mình làm nên, nên là dần dần thì bệnh tật của con cũng là luôn. Hôm nay do nhân viên vợ chồng con được đến đây giải lễ thầy cùng các quý sư thầy đây, thì con chỉ rất là vui mừng được thầy nói, tức là con đang đứng ở cái chỗ là không biết mình tu tập từ đâu. Thì đầu tiên là để từ ngũ giới rồi, thế nhưng mà tu tập từ chỗ nào để mình có thể tiến hơn trên con đường giải thoát. Thì hôm nay được rất vui mừng được thầy chỉ dẫn rằng thầy sẽ có các cái lớp học, thầy sẽ tiếp khách tuần tử như là thầy giáo dục của phổ thông bình thường, từ lớp nào thì qua lớp nào thì mình không lạc lối được, và mình có cái kết quả nhất định được phù hợp với cái điều kiện hoàn cảnh của con. Hôm nay con rất vui mừng cái điều đấy, và con cảm ơn thầy đã toàn tâm toàn ý để cho chúng con có hướng mà tu tập. Cái thứ hai là thì có cũng biết là do nhân quả, thế rồi xong rồi con rất là nhiều bệnh. Con đến đây cái đầu tiên là con muốn đảnh lễ thầy cùng các quý thầy đây, hai nữa con được muốn cái duyên của con được tiếp nhận cái từ thường thiện của thầy, để cho con cái đầu tiên làm sao mà tâm an lạc, thanh thản và vô sự. Sau đấy con tiến tới dần trong gia đình con, bản thân con, chồng con và gia đình con sẽ giữ dần dần chú giới, giữ được chú giới. Thì đấy là cái bước đầu tiên để mình tiến tới vào con đường tu tập. Nhưng hôm nay con muốn xin được cái ân huệ của thầy là được hòa nhập vào cái tư tưởng thiền của thầy cùng các đạo hữu, các sư thầy cùng các đạo hữu ở đây, để cho con có một cái đi đúng hướng và có một cái hướng cái thực hành để mà con tu tập, cho cái nhân duyên của con đã được đến đây đảnh lễ và gặp thầy. Cuối cùng con xin thay mặt cho chồng con, cho gia đình con cảm ơn, con chúc sức khỏe thầy. Thầy vì chúng sinh, thầy tiếp tục chủ thế và nhất thiết những cái giáo án tu tập lần lần được một một cho chúng con nương theo đấy để hướng về cõi thiền.
Có gì nào nữa không ạ?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đức Trưởng Lão Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nữ từ đức đệ tử của thầy sám hối lại thầy. Hôm nay con nên sám hối trước thầy là qua thời gian con gặp được chánh pháp, gặp được thầy cũng đã quá lâu, nhưng cái sự tu tập của con sám hối với lại thầy chưa được là bao. Ngày hôm nay con được gặp lại thầy đây. Hôm qua thầy tới nhà con nhưng con chưa có dịp được sám hối. Hôm nay con xin sám hối kính bạch thầy. Ngày hôm qua con đón tiếp thầy, con không bày vẽ gì cả, nhưng một số Phật tử mới người ta khao khát chưa gặp được thầy bao giờ, cho nên lúc con đi đón thầy thì người ta ở nhà người ta mua hoa về người ta trưng, và đồng thời người ta có cả mua cả bia cả kẹo bánh đến à, nghĩ là đón thầy là để liên hoan. Con sám hối lại thầy là cũng là khuyết điểm của con là chưa phổ biến được cho các Phật tử để chấp hành được cái giáo lý của thầy, và người ta cũng là mới gặp thầy một lần đầu. Còn riêng con sám hối thầy là bản thân con cũng có những cái chưa được nhuần nhuyễn trong giới hạnh. Con sám hối lại thầy, con cũng thi hành pháp của thầy, con tập tu, con buông thả, con cũng đã được một số như là pháp nhẫn. Có những Phật tử hôm qua có những cô mà người ta chửi con 3 ngày liền, nhưng con cũng không động tĩnh gì. Thì ngày hôm qua thầy tới, cô cũng có mặt để vấn an thầy và đình lễ thầy. Đấy là cũng một cái con có kết quả, và đã có lần con vào tu viện bạch thầy rồi, hãy thầy. Cái thứ hai nữa là gia đạo con, thì con cũng thưa thầy tất cả các con 5 con và 8 cháu, tất cả là các con đồng tâm nhất trí để cho con được tu tập dễ dàng. Trong những ngày con thọ bát quan trai, các cháu cũng không có quấy nhiễu gì và cũng không động gì cho con cả, cho nên là cái đấy là con cũng thấy con cũng có được tí chút. Còn cái nữa, con sám hối lại thầy, riêng con thì con cũng đã thưa thầy là con xin thầy, con độc thân, độc cư, độc bộ, độc hành, con chỉ một mình con, và đôi khi có vướng mắc gì thì con hỏi chính đức, bởi vì con khi con được gặp thầy là do chính đức dắt riêng con, cho nên một ly một tí nếu có gì sai thì con xin hỏi chính đức. Và những cái gì thưa thầy con cũng đã nhận biết được là những cái gì con cần làm và những cái gì con cần gặp, thì con làm và con gặp, và những cái gì con thấy chưa đủ duyên hoặc con thấy chưa thể gặp được, chưa thể làm được, sám hối lại thầy, con cũng nên chưa làm lại thầy, con xin sám hối thầy và mong thầy thi ân công đức. Con sám hối con lại thầy, con một lần nữa thay mặt cho toàn thể gia đình con và cái nhóm Phật tử của con xin kính chúc thầy sức khỏe và mong thầy trụ thế ở cái thế gian này cho tất cả chúng sinh trên hành tinh này được nhờ ơn sâu công đức của thầy. Con sám hối lại thầy.
Con được khóc, con được sự chậm. Thôi con
hơn là
giáo chúng con. Thế còn đây thì dân tộc hơn tuổi và đây sẽ cho pháp danh, đây sẽ cho điện pháp, mình sẽ chấp nhận thầy cho pháp danh và thầy đi cho cháu thì thầy cháu và con là được tuổi. Thầy sẽ làm để đi cho mấy cháu. Mấy cháu đành được thọ tam quy ngũ giới, lớn lên phải cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Tức là bây giờ mấy cháu chưa biết, nhưng mà cha mẹ thì dặn mấy con là cháu ra thì mấy con cố gắng giữ gìn năm giới, mấy con cố gắng tập giữ gìn. Bây giờ mình hướng về giới, sau này mình mới là nhập giới, tức là hướng luôn về nhập luôn. Bây giờ mấy con nghe lời thầy, mấy con hướng đến giới, tức là hướng đến đức hạnh, đạo đức. Sau đó mấy con sống trong giới gọi là nhập luôn. Nhớ là được, trong một năm sau thì mấy con sẽ nhập được vào giới luật. Và lúc bây giờ nó chuyển được cái nhân quả của gia đình của mấy con, đem lại sự hạnh phúc, an vui. Trong gia đình mấy con không còn có sự việc nó xảy ra. Mấy con nhớ là được.
Con có bốn cháu ngoại, tôi ơn thầy là con được bốn cháu ngoại, nhưng mà ba cháu đã được thầy cứu đi luôn rồi ạ. Còn mẹ út này còn được tư chưa? Thầy thì một cái nhân rất xin lão, rồi con xin phép thầy để cho tất cả gia đình chúng con được mình lễ thầy ạ.
Thôi chật lắm mấy con sáng thì thôi, cũng như đánh lễ thầy đó con. Nó chúng nó bắt ôm cháu nó đánh lễ được đâu, mấy con cúi đầu tá thầy được rồi con. Thôi, được rồi mấy con. Thôi, bây giờ mấy cháu thầy sẽ trả lời những câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là các thức tu tâm thanh thản an lạc vô sợ. Để thầy trả lời chung. Tâm thanh thản là vô sợ, đó là Đức Phật giác ngộ cho chúng ta hiểu đó là cái niết bàn, cái chân lý của đạo Phật diệt thế, đó là cái niết bàn. Cho nên đây là cái kết quả của cái sự tu tập. Kết quả của sự tu tập nó có 12 tiếng đồng hồ thì chúng ta sống mãi ở trong cái tạm cái đó. Nhưng ở đây ngay từ cái kết quả đó mà chúng ta đã ngộ ra rồi thì chúng ta phải bảo vệ và giữ gìn cái kết quả đó để chúng ta đạt được cái kết quả đó. Cho nên Đức Phật nói hộ trì chân lý, bảo vệ chân lý. Cho nên thầy ngay từ cái nhận ra được cái tâm thanh thản, tức là nhận được cái kết quả cái niết bàn rồi, bắt đầu bây giờ chúng ta biết. Vì vậy mà tất cả pháp mà xâm chiếm làm cho mất cái niết bàn đó thì nhất định là chúng ta sẽ bảo vệ và giữ gìn. Cho nên bảo vệ giữ gìn thì trong tứ vô lượng tâm thì có tâm xả vô lượng, xả tất cả các áo pháp hết. Cho nên nói giữ tâm thanh tả an lạc vô sự, mà nếu không biết cách thức xả thì sẽ bị ức chế. Vì vậy hôm nay thầy dạy cho các người, các vị tuổi lớn, các cụ tuổi lớn không còn tu lòng vòng, chỉ tu một pháp mà thôi, tức là xả tâm vô lượng. Thầy sẽ chỉ dạy cách thức xả tâm vô lượng như thế nào đúng và như thế nào sai. Nếu từ cái câu tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự và cố gắng giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, không cho một niệm nào khởi ra trong tâm của chúng ta, trong đầu chúng ta, thì đó là ức chế tâm. Tu như vậy là tu sai, không đúng. Giống như thiền tâm giữ tâm chẳng niệm thiện niệm ác để cho tập tánh hiện tiền, tức là chẳng niệm thiện niệm ác bản lai dị ngục hiện tiền, như pháp tri vọng của hòa thượng Thanh Từ dạy, biết vọng liền buông, nghĩa là thấy niệm liền buông, thấy niệm liền buông, tức là ức chế ý thức của chúng ta không cho tâm tham sân si hiện ra. Đến khi tâm không còn phân biệt khởi niệm thì chúng ta trở thành cây và đá, tức là chúng ta lòm vào không tưởng. Cho nên ở đây chúng ta tu tâm thanh tản an lạc vô sự, lấy trạng thái chân lý của đạo Phật mà tu. Do đó phải biết cách, không khéo chúng ta tổn dẫm chân tại chỗ thiền tâm độ, biết vọng liền buông. Vì vậy mà hôm nay chúng ta có phương pháp, thứ nhất là chúng ta có pháp như lý tác ý, thứ hai thì chúng ta phải học xong lớp chánh tư duy, những gì thông hiểu cần thông hiểu. Khi chúng ta thông hiểu xong thì chúng ta mới biết xả tâm, chưa thông hiểu tức là chúng ta bị ức chế tâm. Mỗi niệm trong tâm chúng ta khởi ra đều mang theo bản chất tham sân si mạn nghi. Cho nên ở đây nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự mà không có pháp nào cả. Khi có một niệm khởi ra thì chúng ta không được nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là cách thức ức chế tâm. Khi có niệm khởi ra thì chúng ta dùng tri kiến của mình hiểu niệm, để rồi thông suốt được niệm đó là niệm gì. Đây là khởi niệm thương nhớ gia đình thì đó là ái kiến sử. Thì lúc bây giờ hiểu nó là ái kiến sử thì nghĩ nó đây là nhân quả, chùm nhân quả thì phải làm cho xong nhiệm vụ của chùm nhân quả này. Bây giờ con còn nhỏ mà ngồi đây tu mà nhớ nghĩ thương con mình, không ai chăm sóc nuôi dưỡng thì đây là trách nhiệm đạo đức chưa đủ, phải mau mau trở về mà lo lắng cái đạo đức làm người, lo cho con mình lớn khôn, có công ăn việc làm, có đôi có bạn, hoặc là đi tu thì mới có thể ngồi mà tu được tâm thanh tản an lạc vô sự. Đó là cách thức chuyển nhân quả, làm cho tâm chúng ta được thanh thản an lạc vô sự bằng cách phải giải quyết mọi nhân quả. Còn hiện giờ do các cụ đã lớn tuổi rồi, con cái lớn khôn, chỉ còn chút ít cháu mà cứ ôm cháu thì sự tu tập không bao giờ được. Do đó chúng nó sanh con ra là bổn phận chúng phải nuôi dưỡng, chứ không phải mình nuôi dưỡng con mình được. Bởi vì nhiệm vụ trước kia mình sanh con ra là mình phải nuôi dưỡng con mình đến lớn khôn, có công ăn việc làm thì chúng ta mới tròn nhiệm vụ, mới ngồi lại tu tâm thanh tản là vô sự mới được. Vì vậy khi mà chúng ta tu tâm thanh tản là vô sự mà có niệm ái kiến sử, mà trách nhiệm bổn phận làm người đối với chùm nhân quả này đã xong, thì ngay đó mình liền tác ý ngay liền đạo đức nhân bản, nhân quả đã làm xong, tại sao còn thương nhớ nữa? Điều này là phải chấm dứt ngay. Vì vậy mình đã nhắc cho tâm mình biết rằng thương nhớ này là không đúng. Do đó niệm ái kiến sử sẽ tan đi mà không bị ức chế. Còn khi mình chưa làm hết bổn phận mà mình nhắc đây là ái kiến sử, lui đi thì bị ức chế, là vì mình chưa hết bổn phận. Còn mình hết bổn phận, mình làm xong đạo đức làm người, bởi vì đạo đức của Phật giáo là dạy từ người, từ mọi người, từ gia đình phải sống có đạo đức, không được bỏ vợ con mà đi tu. Ngày xưa Đức Phật vì không có biết đạo đức làm người cho nên Đức Phật bỏ cha mẹ, bỏ vợ con đi tu. Nhưng khi tìm ra được chân lý, cho nên sau này những người nào mà đi tu theo đạo Phật mà cha mẹ chưa có vợ con, mà cha mẹ không bằng lòng thì Đức Phật không chấp nhận vào tu. Có vợ con mà vợ con không bằng lòng thì không chấp nhận vào tu. Đó là đạo đức của đạo Phật thực hiện ngay từ thời Đức Phật. Do đó cho nên vì vậy mà Đức đạo Phật có đạo đức cụ thể rõ ràng, chứ không phải lấy gương Phật mà cho là đúng. Phật còn bỏ cha bỏ mẹ bỏ vợ con mà đi tu, tại sao bây giờ mình bỏ là không được? nhưng trước đó chưa có đạo Phật. Nếu có đạo Phật thì chắc chắn Đức Phật không bỏ dở con, mà phải tu ngay trong gia đình của mình, làm cho vua cha bằng lòng để chấp nhận cho mình đi tu, làm cho vợ con mình phải được đầy đủ trọn vẹn, con phải được lớn khôn rồi mới đi tu. Vì chưa có đạo Phật nên chưa có đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên Đức Phật nghe sự giải thoát, tìm thấy sự đau khổ, bốn sự đau khổ của kiếp người, cho nên ngài vội vã ra đi. Cho nên phần đầu tiên coi như Đức Phật thiếu đạo đức gia đình, đạo đức nhân bản. Vì vậy mà sau này ngài cấm con mà muốn xin đi tu theo Phật thì phải cha mẹ đồng ý, mà không đồng ý thì Đức Phật không cho tu. Cho nên ngay cả con gốc cô độc muốn theo Phật tu hành, nhưng con gốc cô độc nó của cải tài sản của tao như thế này, của ba như thế này, mà con đi tu để đây cho ai? Cho nên ý không muốn cho, đến xin Phật Phật không cho. Cho nên con cấp cô độc về muốn đi tu phải làm sao? Thì con cấp cô độc nói với cha, nếu ba không cho con đi tu, con quyền con không ăn uống nữa. Nó mẹ ăn uống mày chết kệ mày, tao không có muốn cho mày đi tu. Châu báu vàng bạc của cải tài sản bỏ đi cho ai? Tao có một thằng con mà mày đi tu rồi bỏ đi cho ai? Cho nên do đó con cấp cô độc nhìn ăn ngày đầu thứ nhất, những tới ngày thứ hai cho đến 7 ngày con ông không còn đứng dậy nữa. Ông quản ông sợ nó chết, thôi mày đi tu đi chứ không mày nằm đây chắc mày chết. Thì bắt đầu nó ăn uống trở lại và nó khỏe, bắt đầu để sinh hoạt tu tập. Các con thấy đây là một cuộc đấu tranh để làm cho cha mẹ mình bằng lòng để được theo Phật. Cho nên đấu tranh có nghĩa là làm sao cho cha mẹ vui lòng, chứ không phải đấu tranh theo kiểu cấp cô độc mấy con, cũng là thế làm cho cha mình rất khổ. Cho nên ở đây chúng ta phải là con người học đạo đức nhân bản nhân quả mà Phật đã dạy chúng ta tám lớp học này, thì chúng ta khi có một sự gì ngang trái trong nhân quả thì chúng ta phải sử dụng nó. Thì trở lại vấn đề hướng dẫn tu tập là phải hướng dẫn người già trong cái giai đoạn tu tâm thanh thản an lạc vô sự, còn người trẻ thì không được. Nhưng người trẻ mà không có vợ không con đều tu tập được pháp môn này vì xả tâm vui lòng. Còn người có vợ có con thì không được tu cái này. Người có hoàn cảnh cha mẹ già yếu bệnh tật tu này không được. Pháp nào phải là pháp này, pháp cho người già để cho người già tu, pháp cho người cư sĩ còn trách nhiệm bổn phận đạo đức gia đình thì không được bỏ đi tu trong pháp này, nên tu những pháp khác. Cho nên xả tâm vui lượng mà giữ được cái trạng thái chân lý của đạo Phật là bộ hộ trì bảo vệ cái chân lý này được kéo dài 12 tiếng đồng hồ thì có phương pháp. Phương pháp tác đến như lý tác ý là trước tiên, phương pháp định niệm hơi thở là trước tiên. Bây giờ khi có niệm, chúng ta hiểu biết niệm đó thì chúng ta tác ý ngay niệm đó, đã thông suốt nó rồi thì cần tác ý. Ai cái sự đây là nhân quả, lui chỗ này không phải chỗ mày tư như nào. Khởi một cái tâm ham muốn, bây giờ giờ này không phải giờ ăn, mà khởi đói bụng muốn ăn, hoặc thấy cái bánh ngon muốn ăn, đây không phải giờ mày ăn, ăn uống phi thờ là vô giới luật, không giới luật. Do đó ngăn chặn liền. Vì vậy mà cái niệm như vậy là ngăn chặn liền, đó là gọi là xả tâm. Vì vậy bây giờ giờ này là phải tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi bắt đầu ngồi thanh thản là như sự không có chê nó, xem xét coi thân và tâm có những chướng ngại gì. Tâm hoàn toàn không chướng ngại, thân nghe đau nhất chỗ nào thì ngay đó chướng ngại của thân, để xả cái chướng ngại này để cho tâm và thân được thanh thản an lạc. Thì chúng ta đối với thân có đau nhất chỗ nào thì chúng ta sử dụng định niệm hơi thở, hoặc là cánh tay chúng ta bây giờ chân này đang bị mỏi bị tê thì chúng ta sử dụng thứ nhất, do ngồi xếp bằng mà bị tê thì nên đứng dậy đi cơ nằm, xả ngay liền cơn tê. Nếu mà do ngồi mà đau bụng, hoặc là trường hợp xảy ra nhức đầu, nóng lạnh hoặc thấp khớp do đi mà không có phải hết, thì chúng ta ngồi lại dùng định niệm hơi thở. Tại vì họ là vô thường, cái đầu đau này phải ra khỏi thân ta. An tịnh thân thành,
tôi biết vô.
An tịnh thân thành,
tôi biết được phải ra.
Đưa vào pháp định niệm hơi thở để đẩy lui cái chướng ngại của bệnh đau trên thân của chúng ta. Thì một lúc sau thân chúng ta sẽ hết đau và trở lại thanh tả an lạc vô sự. Tức là cách thức bảo vệ và hộ trì chân lý của chúng ta. Phương pháp đó là phương pháp hộ trì bảo vệ. Chứ tu không phải là tu theo bác ở bác Quan Trai có bốn pháp định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, định sáng suốt, định niệm hơi thở. Không phải tu tập các pháp đó. Mà đây không có tu pháp gì hết. Có chướng ngại dùng pháp áp dụng đuổi chướng ngại. Trên pháp tu thanh thản an lạc vô sự là pháp hộ trì bảo vệ chân lý. Cho nên chúng ta sử dụng mỗi lúc đứng dậy đi kinh hành phá hôn trầm thì miên. Bởi vì bây giờ chướng ngại pháp đã đến làm cho mờ mịt, không còn thấy thanh thản an lạc vô sự nữa. Cứ gục tới gục lui mà cứ ngồi đó gục tới lui gọi là thanh thản an lạc vô sự sao được. Cho nên đứng dậy đi kinh hành, trong khi đi kinh hành vẫn thấy tâm thanh tạng lại vô sự, hôn trầm thì miên tan biến. Đó là biết áp dụng trong những pháp đã tu học trong thọ bát quan trang. Vào pháp tu bảo vệ và hộ trì chân lý tâm thanh tạng lại vô sự. Như vậy chúng ta có pháp để tu, chứ không phải là tu gọi là tu thanh tạng lại vô sự rồi cứ tập trung trong trạng thái tâm thanh tạng lại vô sự là ta. Để cho tất cả các niệm khác đều khởi lên, và mỗi niệm khởi lên chúng ta đều thông suốt những niệm đó, và cuối cùng tác ý một câu để đuổi niệm đó, đó là xả tâm vô lượng. Về thân có đau nhất chỗ nào thì dùng định niệm hơi thở, dùng cánh tay đưa ra đưa vô, nương vào cánh tay đưa ra đưa vô, trong 1 giây, 1 phút, 2 phút, 3 phút, 5 phút, tất cả những chướng ngại đó, ác pháp đó đều lui, để lại cho trạng thái thanh tạng là vô sự. Đó là bảo vệ và hộ trì chân lý của chúng ta. Cách thức của người già nên tập tu như thế này là đúng. Và đồng thời trước khi tu tập, thầy khuyên có một điều là nên đọc lại những bài vở của những tăng sinh đã học lớp chánh kiến qua. Những bài vở đó thầy dạy từ đạo đức nhân quả thảo mộc, đạo đức con người, đạo đức nhân bản nhân quả, và các pháp vô thường, thân vô thường, thực phẩm bất tịnh, thân bất tịnh, và tướng vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Hãy học tất cả các pháp này cho thông suốt. Nhờ thông suốt những điều này mà áp dụng vào phương pháp xả tâm để hộ trì và bảo vệ chân lý, thì chúng ta sẽ thành tựu trong 7 ngày hoặc 7 tháng, cao lắm là 7 tháng quý vị cũng chứng đạo, làm chủ được sự sống chết. Muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào sống, muốn chết hồi nào chết, rất dễ dàng, không có khó khăn. Đó là phương pháp hộ trì bảo vệ chân lý để chứng đạt được chân lý. Đến đây thầy xin trả lời câu thứ nhất. Câu thứ hai của gia đình cô Liễu Phiên, thầy mong rằng gia đình cô Liễu Phiên nên nhớ gương hạnh của cô Liễu Phiên trước khi chết mà thầy có về thăm. Hôm nay được duyên gặp lại thầy, thầy rất mừng là thầy đã trao pháp cho cô Liễu Kim, là người Phật tử Hà Nội đầu tiên gan dạ trước những cơn đau như cắt ruột, thế mà vẫn giữ tâm thanh thản an lạc vô sự để đến khi ra đi một cách tự tại. Và thầy xin báo rằng cô Liễu Kim đã được vào niết bàn thanh thản an lạc vô sự, không còn không còn phải tiếp tục tu trong tưởng nữa. Như vậy thì gia đình các con rất là an vui và hạnh phúc vô cùng. Và cũng từ đó lấy gương cô Liễu Kim mà tập tu cho chính bản thân mình, để ngày mai mình sẽ rơi vào trạng thái bất động đó, để luôn luôn vĩnh viễn không còn tái sanh luân hồi. Đó là một hạnh phúc của đời người, chấm dứt bốn sự nổ pháp, bốn sự nổ đau khổ của kiếp người và mọi kiếp kế tiếp nữa. Thì mong rằng gia đình các con vì có một người vợ, có một người mẹ xứng đáng vô cùng theo Phật pháp đúng pháp, hãy cố gắng lên các con. Tóc đã bạc rồi,
tóc cũng đã bạc, tôi xin trưởng lão trưởng được tiếp tục.
Thầy trả lời câu thứ ba về năm giới. Các con khi vi tam bảo, năm giới là đức hạnh làm người, tiêu chuẩn làm người. Trong năm giới này mà chúng ta phạm một giới là chúng ta chưa xứng đáng làm người. Phải giữ gìn năm đức hạnh này để chúng ta là con người, xứng đáng là con người. Đức Phật nói được thân người là khó, mà được Phật Pháp còn khó hơn. Được thân người mà mang tâm của chúng sanh, loài động vật, các con thấy người ta giết người không vốn tay, người ta ăn thịt chúng sanh mà không chút, không xót xa, đó không phải là loài động vật sao mấy con? Giới luật của Phật dạy chúng ta con người thật sự là con người, không còn ăn thịt nhau nữa. Con người thật con người thì hạnh phúc vô cùng. Làm sao trong một gia đình vợ chồng chung thủy, không tà gian, không gian díu người khác, vợ thương chồng, chồng thương vợ, sống nuôi dưỡng các con trong tình chung thủy, các con thấy hạnh phúc vô cùng. Chỉ có một giới không tà dâm mà đem lại hạnh phúc cho chúng ta vô cùng trong gia đình, thế không quý sao mấy con? Vậy mà sao mấy con không sống giới luật của Phật để đem lại hạnh phúc cho mình? Mấy con nhớ năm giới rất là tiêu chuẩn làm người, mấy con thiếu một giới là mấy con không xứng đáng làm người. Thầy nói đơn sơ hai giới để mấy con thấy. Giới không tham lam trộm cắp. Nếu một người trên đời này không tham lam trộm cắp, làm sao có người ăn cắp, có người lấy của người khác, có người ăn lo hối lộ, có người tìm mọi cách để lấy của người khác, có người mua vé số, có người đánh đề, có người cá ngựa. Làm sao có những hạng người này khi mà họ không tham lam trộm cắp? Các con thấy giới luật của Đức Phật dạy chúng ta thật sự là con người, thật sự là con người. Thế mà chúng ta không giữ, cho nên chúng ta còn mua số đề, còn đánh đề, còn cá ngựa, còn mua vé số, bỏ một đồng muốn kiếm triệu đồng. Đó là tham lam trộm cắp, đúng không? Là đệ tử của Phật nghèo, chấp nhận nghèo, hiểu được tri túc, ăn cháo không cầu cơm, mà không tham lam trộm cắp. Của ai cho thì nhận, mà không cho nhất định là không lấy, từ bỏ, không lấy của cũng cho. Đó là Đức Phật đã dạy, giới luật của Phật đã dạy, đức hạnh của Phật đã dạy. Chúng ta phải chấp hành, là đệ tử của Phật phải xứng đáng là đệ tử của Phật. Người đệ tử của Phật không được nói dối, mặc dù nói dối không hại người khác, nhưng không được nói dối, phải thật, có nó có, không nói không, vậy mới là xứng đáng. Nói dối người ta phát giác, người ta hiểu mình sẽ mất uy tín. Mấy con là những người giữ tiền bạc, là những người ghi sổ sách những Phật tử cúng dường in kinh hết, mà mấy con làm lơ, làm không rõ ràng, không cụ thể, mấy con sẽ bị nghi ngờ, đó là tội dối trá. Cho nên ở đây khi mà chúng ta tổ chức từng nhóm thì chúng ta tổ chức một hai người trong cái ban giữ gìn tài khoản của tổ Thọ Bát Quan Trai đó. Bởi vì tổ Thọ Bát Quan Trai đó sau này trở thành hội từ thiện cho trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc, để đóng góp công, góp của, góp sức của mình để xây dựng nền đạo đức của Phật giáo sau này. Có một bức thơ kêu gọi mấy con hội từ thiện gia đình. Trong gia đình mình có 5 người đều bằng lòng vui vẻ làm việc từ thiện này thì chúng ta mới làm, còn không, nếu 5 người mà có một người không chấp nhận thì không nên đóng góp tiền cho trung tâm an dưỡng từ thiện. Bởi vì chúng ta vì lợi ích mọi người, cho nên chúng ta vét từng mồ hôi nước mắt của chúng ta ra mà góp, để chúng ta làm xây dựng nền đạo đức cho quê hương xứ sở chúng ta. Chúng ta không tiếp chút nào. Vậy thì cái người mà lãnh ban tài khoản phải thấy trách nhiệm mình rất lớn, ghi rõ ràng, đừng để người khác nghi ngờ mình sử dụng tiền trong đó. Đó là những điều thầy nhắc nhở. Hôm nay cái tổ chức nhóm nào theo nhóm nấy có tài khoản riêng của tổ Thọ Bát Quan Trai đó, nếu không được tổ này kêu tổ kia đóng góp không được điều đó, kêu tổ nhiên đóng góp cho tổ mình không được, tổ nào đóng theo tổ này. Làm những công việc này rõ ràng cụ thể để xác định chúng ta là những người Phật tử không dối trá, không gian tham. Hôm nay thầy căn dặn như vậy để sau khi các tổ họ bắt quan trai thành hình tổ chức, khi đó mỗi tổ đều gửi về danh sách cho thầy nắm biết, để sau này thầy đứng trên đỉnh của trung tâm an dưỡng từ thiện chân lạc mà điều khiển các tổ để đi về trung tâm tu tập học đạo đức. Phải có cách thức tổ chức hẳn ngoài. Ví dụ thầy báo tin cho tổ nhóm, hôm nay tổ này được sắp xếp những người nào do tổ nhóm sắp xếp về học đạo đức trong một tuần lễ, một tháng, thì tổ đó phải tổ chức về ngay trung tâm an dưỡng tập tu. Rồi tổ này rời khỏi trung tâm an dưỡng thì tổ khác tiếp tục vào, cho nên từng lớp chúng ta sẽ tu tập huấn luyện học đạo đức liên tục, không có người nào không học đạo đức do sự tổ chức chặt chẽ. Chứ không bây giờ tổ này có một ngày người nhảy vô cũng sinh, tổ bên kia cũng nhảy vô sinh, thì làm sao điều này được? Như vậy là lộn xộn, không có đúng. Cho nên phải tổ chức hẳn ngoài cụ thể để sau này thầy điều khiển rất dễ dàng, và ban điều khiển của trung tâm an dưỡng rất dễ dàng giúp đỡ cho quý vị có nơi ăn chỗ ở hẳn ngoài, học tập hẳn ngoài, có lớp lan đàng hoàng. Đó là cái tổ chức để xây dựng nền đạo đức của Phật giáo, chứ không phải nói xuông xuông, chứ không phải về đây ngồi đây nghe thầy nói dạy đạo đức rồi lỗ tai bên này chạy qua bên này rồi nó mất hết chỉ nhớ có chút ít nào đó, rồi sống mãi sống hoài mà đạo đức chẳng có ra gì. Đó là phải học, phải tổ chức hẳn ngoài đào tạo. Cho nên năm giới của Đức Phật rất cần cho một con người. Chúng ta muốn làm người hay là làm loài động vật, chắc chắn ai cũng muốn làm người. Vậy năm tiêu chuẩn làm người phải giữ gìn trọn vẹn. Hiện giờ vì chúng ta sinh ra chúng ta chưa biết, cho nên hôm nay chúng ta đã lầm lạc, chúng ta từ một loài động vật mà trở thành con người, thì chúng ta phải biết cái tiêu chuẩn làm người, và từ cái tiêu chuẩn làm người đó chúng ta hướng đến nó, và chúng ta sẽ nhập vào nó, tức là sống đúng. Cho nên hồi nãy thầy có nói ngã quy tam bảo thọ ngũ giới, một năm, hai năm, ba năm, năm năm, mười năm rồi mà vẫn còn gấp thịt ăn được, thì quý vị nghĩ sao là đệ tử của Phật, là người đã quy tam bảo? Cho nên thầy nói thật sự ra Phật giáo có mà không có người hướng dẫn, làm cho các con từng theo Phật giáo mà từng đau khổ, mở miệng ra nói thì làm cho người khác khổ, mình khổ. Các con hiểu được, thay vì vào Phật giáo một năm là được rèn luyện, thì sau đó gia đình hạnh phúc vô cùng, không bao giờ chồng nạt vợ, mà vợ nói gay gắt chồng, không bao giờ có điều đó. Bởi vì lớp tiếng ngữ mấy con có học mà, tiếng ngữ làm sao có nói lời nói như vậy được. Cho nên mấy con thấy Phật giáo chuẩn bị cho chúng ta đầy đủ tất cả cái cuộc sống, chúng ta đối xử nhau trên hành tinh, thế mà chúng ta không học, lại đi học nhảm nhí những cái điều không đúng của Phật giáo mà chúng ta cho là đúng, thì rất là nam giới rất quý lắm mấy con. Năm đạo đức tiêu chuẩn làm người, mấy con hơn nữa, muốn hơn nữa thì mấy con thọ bát quan trai chuẩn bị cho tư thế bước vào trở thành người tu sĩ. Các con thấy Đức Phật sắp xếp từng lớp đan, người cư sĩ phải sống năm giới, mà chuẩn bị cho mình bước vào tu sĩ là phải tám giới, tức là bát quan trai. Mấy con thấy chưa, chuẩn bị là hàng tháng mình tập một ngày hai ngày là chuẩn bị, chứ mình chưa phải là tu sĩ thật sự. Nhưng mà để tu sĩ thật sự là 10 giới phải nghiêm chỉnh, tức là 10 giới là gì? Các bạn thấy chưa, Đức Phật dạy chúng ta có từng lớp chứ, đâu phải muốn vô ngang lớp nào vô. 10 giới sa di chưa xong mà lên làm họ thì theo, làm hòa thượng thượng tọa, giới luật tan nát hết. Còn chỗ nào mà làm thầy xứng đáng của chúng ta? Đức Phật nói giới luật còn, làm Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất. Quý vị là hòa thượng mà quý vị giới luật như vậy, làm sao mà Phật pháp không mất? Ai nương vào quý vị được mà quý vị dạy những điều mê tín dị đoan, mê tín làm cho người ta theo cái lời dạy, người ta tin tưởng quý vị, người ta đem của tiền của quý vị, người ta vì thương cha thương mẹ, cho nên người ta đến đây người ta bỏ tiền ra cai tăng cúng dường để cầu siêu cầu an. quý vị ngồi trên cao ăn trong rước mà quý vị làm cái hạnh quý vị có đúng không? Có xứng đáng chúng tôi quỳ lại quý vị không? Đức Phật bảo rằng người giữ gìn giới luật xứng đáng cho chúng ta cải tóc cho những người khác đi trên đó. Nghĩa là thấy cái người giữ luật mà giữ gìn nghiêm chỉnh, chúng ta cải tóc lên cho cái người giữ gìn giới luật đi trên tóc của chúng ta. Các con thấy lời Đức Phật dạy có đúng không? Người đó là người xứng đáng. Chúng ta tìm một vị thầy, đâu phải tìm vị thầy có thần thông, có tắc, có tam minh được không, mà tìm một vị thầy giữ được quy chỉnh. Đức Phật giảng như vậy mà. Cho nên chúng ta ở đây chúng ta thấy rất rõ ràng nhận giới rất quan trọng đối với người. Khi chúng ta không biết Phật pháp, đã biết Phật pháp thì thứ nhất bản thân chúng ta phải thực hiện năm giới. Mà thực hiện năm giới dù có ngã, có gia đình, có cá nhân cách gì, chúng ta quyết định tùy thuận không nói lại nhưng vẫn giữ gìn trọn vẹn, tùy thuận không làm những người khác nhưng không bị lôi cuốn dọa phạt. Hãy nhớ kỹ điều này. Khi chúng ta là người thọ tam nguyên bốn giới rồi thì chúng ta phải cố gắng khắc phục trước nghịch cảnh. Có nghĩa là người vợ được thọ tam nguyên bốn giới, người chồng không cho, và đồng thời trong bữa ăn vẫn gấp thịt bỏ cho người vợ, làm cho người vợ phá giới. Tội đó là người chồng phải lãnh đủ. Nhưng chúng ta kiên trì nhất định chết hà chết trong giới luật, chứ không vì chồng con mà phạm giới phá giới. Từ đó sự cương quyết của chúng ta thì dẫn dắt gia đình chúng ta đi vào đạo Phật. Thầy bảo rằng các con mạnh mẽ cương quyết, mình không bảo gia đình ăn chay niệm Phật. Muốn ăn mặn các con sẽ mua thực phẩm người ta đã giết sẵn đem về làm thực phẩm cho chồng con ăn, nhưng riêng mình không ăn một miếng nào cả. Đó là người đệ tử của đạo Phật đứng trước ác pháp không bị ác pháp lột mới xứng đáng là người đệ tử. Có nghịch cảnh mới biết được nghị lực chúng ta chiến đấu trong nghịch cảnh để giữ gìn giới luật, thì xứng đáng là con người làm con người. Chúng ta không đầu hàng trước ác pháp, trước nghiệp lực, đó là người đệ tử của đạo. Nếu mấy con là đệ tử của thầy, thầy sắp tống khích lệ mấy con chống lại tất cả ác pháp, sống thiện pháp, chuyển biến gia đình mình trở thành gia đình hạnh phúc. Mới đầu khó khăn, sau này mấy con sẽ là phụ nữ, mấy con sẽ dẫn dắt chồng con mình đi vào con đường của đạo Phật. Là một người nam, là một người chồng, mấy con sẽ dắt cả vợ con mình đi vào con đường của đạo Phật. Đúng đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ. Thầy mong rằng mấy con còn mặt thầy trên thế gian này, mấy con là đệ tử của thầy, nhất định không đầu hàng trước cả ác pháp. Sống to gió lớn, chúng ta ở trên đầu sóng, đừng để sóng dập chúng ta xuống. Các con nhớ kỹ, hôm nay thầy đến đây là những lời sách tấn khuyên lên, là những người đệ tử của Phật phải mạnh mẽ, can đảm, nghị lực, bền chí, không đầu hàng trước ác pháp. Vì ác pháp sẽ đem đến nỗi khổ đau cho mình, cho người. Cho nên chúng ta quyết định để giữ giới nghiêm chỉnh, thà chết, chết trong giới, không hề phạm giới. Giới của người cư sĩ có năm giới, mà mấy con giữ không trọn, thà chết đi cho rồi, đừng có sống chi mà là một loài động vật, có xứng đáng gì không? Nghĩa là năm giới mà có sống được có bốn giới cũng là còn mang chất tính chất bản chất của động vật, của loài thú vật, như vậy chưa xứng đáng là người đệ tử. Đệ tử của Phật là phải sống đúng giới luật mới là đệ tử của Phật. Đầu tiên một năm đầu chúng ta cố gắng hướng đến và sống tập liền để sống đúng vào giới. Năm sau là chúng ta phải sống trong giới, tức là nhập giới. Cũng như đầu tiên chúng ta tu tập tâm thanh tản an lạc vô sự, 7 tháng sau chúng ta phải nhập vào tâm thanh tản an lạc vô sự, tức là chứng đạt chân lý. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Cho nên Đức Phật nói tu tập 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì chúng ta ít nhất là chúng ta cũng phải 7 tháng chúng ta mới chứng, tệ nhất là 7 năm. Nhưng mà tệ nhất 7 năm thầy thấy việc xót. Đạo Phật đâu phải khó, giữ được sống đúng, giữ gìn tâm thanh tản là vô sự, 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng quý vị đã chứng đạo. Thầy ngày xưa khi bỏ thiền tâm độ, khi không còn tu pháp đại thừa, thầy trở về tu pháp như lý tác ý, chỉ ngồi tựa cửa thấp của mình, nhìn trời, nhìn trời mà tác ý, tâm như cục đất, ly tâm như ly hết, tham như ly là đau khổ. Thầy chỉ tác ý như vậy rồi ngồi lặng lẽ để tâm thanh tạ an lạc vô sự. Có niệm nào, có cảm thọ nào, ngài tâm ý thọ được vô thường, đi đi. Ở đây không phải chỗ dung chứa cho bọn này, thì tự nhiên thanh tạ an lạc vô sự trở lại. Cứ như vậy mà 6 tháng sau, thầy đủ thân lực làm chủ sự sống chết, nhập tứ thánh định. Chứ thầy có nhập thiền nhập định, thầy có ngồi thiền ngồi định gì đâu. Ngồi tựa cửa cũng như người mẹ tựa cửa trong con, mà con giờ này đi học không thấy về, các con có thấy người mẹ không con? Hay là người ngồi tựa cửa để trong tâm hết tham sân si, và từ đó tâm hết tham sân si. Đây là kinh nghiệm tu tập của thầy, cho nên thầy dạy các bác các cụ đều ở trên tâm thanh tạng an lạc vô sự, mà ta ý đuổi tất cả những tham sân si ra khỏi. Còn niệm là còn tham sân si, hết niệm là hết tham sân si, còn đau khổ là còn áo pháp, hết đau nhức trong tâm là hết áo pháp. Các con thấy chưa? Cụ thể rõ ràng, tu tập có cách thức hẳn hoi, có phương pháp, chứ đâu phải không phương pháp. Nhưng biết rõ rồi mà không tu là các con đã phí đời mình. Thầy xin nhắc lại, tất bấm thời gian một cách vàng, tất vàng tìm được không gì khó, tất bấm thời gian khó. Giờ này nghe thầy nói một lúc nữa, lấy lại giờ này được không? Kiếm thời gian này được không? Hay là đi qua tuổi đời chồng chất rồi sẽ đi vào cõi chết, vô thường sẽ đến. Đến đây thì chấm dứt trả lời ba câu hỏi.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô kính bạch thầy. Hôm nay chúng con có đủ duyên đủ phước được thầy đến tại gia quy nhà con, và thầy đã từng đi mà từng giảng dạy cách tấn thêm chúng con trên cái bước đường tu tập. Vì vô minh mà chúng con có học mà không có hành. Vì vậy hôm nay con xin thay mặt tất cả những các tử vô ơn và cũng không có học hành theo lời Phật dạy cho đến nay, và xin hứa là chúng con xin tiếp thu cái ý chỉ của thầy và sẽ đoàn kết với nhau và cố gắng để giữ đắc và cách tân nhau để bằng mọi cách thực hiện cho bằng được những cái điều thầy dạy để khỏi bộ lòng vô ngọt.
Thôi bây giờ thì xin thầy trở về để ăn cơm. Còn quý Phật tử ráng cố gắng nhớ lời thầy, đoàn kết thương yêu nhau, giúp đỡ nhau để rồi có trung tâm an dưỡng ra đời. Thầy sẽ về đây thầy đứng lớp thầy dạy với con. Mặc dù hôm nay thầy 80 tuổi rồi nhưng vẫn đứng lớp dạy mấy con, chấm bài vở mấy con. Mấy con nhớ rằng ở Hà Nội có một số người viết bài gửi trong đó học lớp tiếng Việt, thầy sẵn sàng chấm. Và không những ở Hà Nội mà ở bên Mỹ có nhiều người đã làm bài gửi trên mạng, thầy lôi xuống và thầy cũng chấm bài giúp cho họ. Có nhiều bài rất viết rất hay, đầy đủ tri kiến để xả tâm mình giải thoát. Thầy mong rằng đây là những bài học thực tế để xả tâm. Sau này thì chắc chắn là lớp học mấy con sẽ làm bài đầy đủ trọn vẹn. Trong tu viện có một cô 88 tuổi vẫn ngồi bàn viết bài vở cho thầy như một người học trò đó, để thì sắp tấn cho mấy con thấy rằng cái chương trình học đạo đức của đạo Phật thực tế cụ thể rõ ràng, không có dạy miệng thương thương để về mà tu một cách hờ hợp. Bây giờ mấy con có trình thầy gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô trưởng lão Phật. Con đệ tử của thầy, con sám hối thầy, trong ngũ giới con đã thực hành được 4 giới, còn 1 giới còn vẫn là chưa thực hiện được. Hôm nay trước thầy, con xin nguyện trước thầy, ngay từ ngày hôm nay con xin thực hiện nốt một giới chưa thi được, con sám hối lại thầy, và từ nay con xin nguyện trước thầy con sẽ thực hiện cho bằng được một giới nữa. Thầy, hôm nay có hai Phật tử. Một lần đầu tiên được yết kiến thầy, con mong thầy chứng tâm và có hai vị có thành tâm để cung kính cúng dường thầy. Con mong thầy hoan hỷ nhận cho hai Phật tử.
Đây chụp được không con? Để con ra cái chụp vô thì có được. Được rồi. Chụp lấy bên này, rồi lấy bên này hai hình ráp lại là thành một cái hình. Con chụp được, chụp ra luôn.
Bên này
đây nhé, chụp được. Rồi, mấy con. Rồi.
Thầy có bóng ạ.
Bố thầy đã bóng con mà là
đây, đây là cái những cái tiền của các cháu. Tiết kiệm các cháu là cho các cháu này chứ không phải của mấy mẹ cháu. Người ta cho tiền đầy tuổi đầy tháng thì các cháu nó có
sao lại con mang đến cúng dường thầy? Nói đi con.
À đấy cháu đi.
Hey. Hey, con để đây con. Ôi, thầy mong rằng mấy cháu cúng dường tiền cho thầy sau khi lớn phải tu hành cho giữ á, cho tốt nha không?
Các bạn đi viện con nha.
Này.
Có đến con bảo bên thầy đi.
Cảm ơn con. Lấy vô đây đi con. Này đi. Đó, đây để chụp cho lấy.
Chưa đủ ạ.
Em con.
Chưa đủ.
Thấy hết mấy người này không?
Mấy người ạ? Thế mấy cháu này.
Hay mấy cháu vô đây nè, đi vô đây nè.
Vô
đây con. Rồi văn hạn chụp lại cho. Đây ở đâu?
Lên phim từ giữa đi. Cứ lên phim. Thầy đứng lên nha.
Đứng lên.
Thầy bấm. Thầy lên, lên hết tay kia. Được rồi. Còn bấm một cái nút đi.
Bấm cái nữa đi, nhắm lên bấm. Đó, vậy mới được.
Nữa đi.
Chưa lên, lên.
Phim. Chưa lên hết cỡ phim.
Chưa lên hết. Rồi, đi rồi.
Nhất chính đức rồi.
Đây thầy già gửi cho Minh Tâm con.
Không
nhận được đây cái này.
thầy ơi, cái thuốc này thầy cứ ngậm thường xuyên, thuốc này nó là thuốc thảo mộc, không có ảnh hưởng gì.
Có đóng gói cho đảo mà ông làm mà thì thầy ấy thì nhắc
à, thôi cứ đi cho thầy vâng vâng ạ.
Được luôn vào đây rồi thì
Thank you.